Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái buổi học đầu tiên, và giống như các vị nhớ là chúng ta đã có cái nguyện là mình sẽ học kinh Pháp Cú. Thật ra kinh Pháp Cú mà nếu mình học cái vụ gieo duyên này thì tới hết duyên luôn thôi, chứ còn hết thì chưa có hết đâu. Chưa có hết kinh Pháp Cú được, bởi vì kinh Pháp Cú chúng ta có thể triển khai theo nhiều cái dạng, nhiều cái hướng và nhiều cái cách thức nhận thức. Và cũng giống như là một cái bài kinh Bát Nhã vậy, có một bài một thôi là Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị có thể phải nghe hàng trăm hàng triệu lần. Mỗi một lần mình nghe vậy, và mỗi lần mình tu tập vậy, hay mỗi lần mình tụng niệm vậy, thì mình nghe cái sự hiểu biết đó, với lại thẩm thấu của mình nó khác. Rồi nhất là những cái lúc nào mà mình khổ sở, mình mệt mỏi ghê gớm lắm mà mình tụng lên thì mình thấy nó khác nữa. Rồi giống như chú Đệ Biên vậy, bình thường các vị tụng nó khác, mà lúc nào các vị sợ hãi hoặc cô đơn hoặc là cô tịch hoặc là bị ma rượt mà các vị tụng là thấy nó khác nữa. Cho nên cái lăng kính của cái vấn đề tu tập đó là nó do cái hành giả với lại cái sự thực hành của mình. Cho nên mình thấy rằng cái kinh Pháp Cú nó có một cái đặc thù á, và những cái câu kệ nó có tính vừa ngắn mà vừa cập nhật. Cho nên nó là đối với Phật giáo Nguyên Thủy, hay là mình gọi là các nước Nam Tạng, họ coi như đó là thánh kinh. Thánh kinh ở đây là cái kinh nào cũng là thánh cả, nhưng mà chữ thánh kinh là vì họ được đặt là trong tất cả các cái sự sinh hoạt hàng ngày của những người Phật tử của Nam Tạng, họ hay ứng dụng trong kinh Pháp Cú. Họ chỉ cần thấy một điều gì là họ nhớ trong Pháp Cú, là Phật dạy vậy, thấy vậy, đừng làm vậy, hoặc là nên làm thế nào, thế nào, thế nào. Và như lần trước mình có nói là chúng ta có kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm lấy từ trong tiểu bộ kinh ra, do hòa thượng nhiều vị dịch giả dịch, nhưng mà dịch theo lối năm chữ để dễ nhớ là hòa thượng Minh Châu dịch từ văn lạng của Pali ra. Và điểm đặc biệt của kinh Pháp Cú được dịch có hai ý nghĩa. Một là Dhammapada, tức là cú là kệ, là những câu của Phật nói. Và những câu Phật nói đó nó không chỉ nằm ở trong kinh không, mà sau này ứng dụng rồi nó trở thành giống như mình gọi là thánh ngữ, hay được gọi là giống như là một cái câu bên Việt Nam mình hay nói là những câu mà những doanh nhân mà họ nói là trở thành trường cũ luôn, lặp đi lặp lại vậy. Và chúng ta còn có thêm một cái những câu mà khi mà ứng dụng đôi khi không phải là cái người Phật tử cũng có thể hiểu, chẳng hạn như là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình, chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt nhất, chẳng hạn vậy. Thì những câu nói đó đều được trích từ ở trong kinh Pháp Cú. Pháp Cú tức là những câu ngắn, cú là kệ, là những câu ngắn. Nhưng mà cũng có những hành giả, những cái vị dịch giả họ lại suy nghĩ một cách khác hơn, họ nghĩ rằng Pháp Cú Dhammapada đó cũng có nghĩa là con đường, chữ Pada cũng còn nghĩa là một cái nghĩa thứ hai của phân của tạng Bali là con đường. Thì con đường đi đến chân lý hay con đường đến Phật Pháp, chữ Dhamma là Phật Pháp hay là chân lý, Phật Pháp tức là chân lý. Cho nên người nào thực tập trên con đường đó thì người đó có thể đạt được chân lý. Hay là người nào mà trì tụng mà sống đúng với những lời dạy của Đức Phật, giống như là của Pháp Cú Kinh, thì người đó có thể đạt được chân lý. Tóm lại chúng ta hiểu được như vậy. Chúng ta thấy rằng có 26 phẩm và có bao nhiêu câu?
423
câu. Cũng có một vài bản là dịch tới 426 câu, nhưng mà hết 80% là cho rằng 423 câu. Vì trong cái câu nó, chúng ta biết rằng cái câu của Kinh Pháp Cú nó không phải là một câu, mà có thể là một cái bài kệ. Và trong một bài kệ nó có 4 câu, có bài kệ có 6 câu, còn có bài kệ có 8 câu. Và như vậy khi mà mình chia ra để trình bày và giảng đó, thì có nhiều cái, vì tất cả các kệ và các cái bài, cái câu kệ trong Kinh Pháp Cú nó đều có một cái nguồn gốc. Cho nên nó, tại sao nó trở thành dân giả mà nó gần gũi với cái người học Phật, là vì thường thường đó, mình nói gì đó mình phải có minh họa. Nếu mà mình không có minh họa, mình không có trình bày được một cái sự so sánh đó, mình gọi là tỉ giảo đó, thì cái người nghe không có hiểu được. Mà đối với Phật Pháp đó, thì nếu nói một cái câu mà nó thâm sâu quá, người ta sẽ không có hiểu hết được. Chẳng hạn như Lý Đại Thừa, mình nói qua Bát Nhã mà nó sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Vì đôi khi họ nghe họ không hiểu sao mà cứ cái có cũng không, rồi không cũng có. Nó hơi khó hiểu. Còn ngược lại thì cái Kinh Pháp Cú á, là nó mang tính tỉ giảo. Tức nghĩa là một cái bài kệ đó nó sẽ được minh họa bởi một cái nguyên nhân nào, bởi một câu chuyện nào được so sánh được. Nghĩa là mình gọi là cái bằng cân phân rõ ràng. Cho nên cái người học Phật có thể là đọc là sẽ hiểu. Nếu mà cái câu nào mà mình không hiểu được, cái tích chuyện mình cũng hiểu được cái dạng mà như Đức Phật nói, trả lời ví dụ như lần trước mình có nói là trẻ mà không có biết tu hành, không có lo tài sản để dành mai sau, giống như gì? Con cò già ủ rũ bờ ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết mòn. Cái câu đó mặc dù không có cần tỉ giảo gì, nhưng mình chỉ nghe là mình biết được rằng muốn khuyến khích mình hành giả là lúc mình trẻ mình phải lo tu, bởi vì mình đến giờ mình không lo tu còn trẻ, lúc già rồi thì tội nghiệp lắm, đi không nổi nữa, làm sao nói tới tu. Nói tới bây giờ ngồi thiền đó là lưng nó nhức mỏi, rồi nó là thần kinh tọa, rồi khát nước, rồi đủ thứ chuyện hết á, nó đòi hỏi đủ thứ đó. Cái lực căng của mình nó kêu nài ở trong cái thời gian mình tu hành. Cho nên chỉ cần một câu đó mình hiểu được. Lý do đó mà trong những cái khóa tu yêu viên đó, mình chọn Kinh Pháp Cú cũng là một cái điều kiện tốt để cho các Phật tử có thể thực hiện được những cái ước mơ của mình, tức là nhận thức được cái cách thức tu tập qua cái lời dạy của Đức Phật trong kinh. Và đặc biệt là nó nặng về cái tính nhân quả. Trong Kinh Pháp Cú là hầu như là đều so sánh nhân quả. Nhân quả của quá khứ, nhân quả của hiện tại và nhân quả của tương lai. Chỉ cần đọc một câu đó mình sẽ hiểu được rằng Đức Phật sẽ thí dụ rằng không phải có mặt ngày hôm nay cái chuyện đó, mà trong quá khứ đã có như vậy. Và thấy như vậy để mình hiểu rằng khi có một chuyện gì xảy ra, mình cũng đừng có cố định tính là mình nghĩ rằng không thể nào xảy ra chuyện đó được. Có những chuyện kỳ lạ nhưng mà nó vẫn có, là vì nó do nó nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nghiệp như vậy, cứu cánh gọi là đẳng mạc cứu cánh như vậy, hay gọi là thập như thị của Pháp Hoa Kinh. Đây là một cái điều mà trước khi mình học một cái bộ kinh mình phải nắm như vậy, để khi chúng ta vào một cái tiền đề đó và một vài một cái thí dụ trong kinh, nó thí dụ những câu chuyện rất là kỳ mộ. Và đối với thầy thì Kinh Pháp Cú nó có tính gần gũi là tại vì sao? Nó đặc biệt là có những bộ kinh hay là cái những cái bộ sách của các tổ chức, các tôn giáo, thì họ 80% là họ tán thán cái lời văn tán thán cái cách tu hành, tán thán cái vị giáo chủ. Nhưng mà trong kinh Pháp Cú thì hết 80% á là nói lên những cái chuyện tu hành lôi thôi lượng thượng hoặc là xảy ra của những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Phải cho mình thấy rằng có nghĩa là cái người tu là nó thật như vậy, không có gì phải che giấu cả. Và như vậy cũng có nghĩa là mình không có thấy nó rằng, nghĩa là mình không có bị cái ảo tưởng là nó rằng tu phải là nó làm sao mới gọi là tu. Chính vì mà nó có những cái lôi thôi lết hết như vậy á, và không phải hôm nay mà trong quá khứ nó đã từng có cái nhân duyên lôi thôi lết hết đâu. Để như vậy, để rồi tính ra là mình cũng còn chăm trước cho mình chút đỉnh, chắc mình lôi thôi chắc cũng do hồi quá trước mình sao đó. Chứ nếu không thì mình sẽ bị một cái bó buộc, là mình nói rằng một cái quyết đoán là phải như vậy và mình phải làm tới con đường thành tựu như vậy, mình sẽ làm không nổi. Đó là lý do mà tại sao mà khi đọc nghiệm mình thấy nói thương thì cũng kỳ, thấy cũng thương Đức Phật. Tại vì Đức Phật biết là sau này là người ta sẽ có nhiều cái lâu thôi, và Đức Phật cũng đã chứng minh rằng cái quá trình tu hành đó, là ngay cả trong thời Đức Phật những cái vị tỳ kheo họ cũng đã có như vậy, chứ không phải đợi đến bây giờ. Tại vì bây giờ mỗi lần có gì mình phê phán mình nói trời, cái thời này tu gì đâu á, không phải thời này tu gì đâu mà các hồi thời Phật cũng có người tu gì đâu á, chứ không phải là không có. Bởi vì nội mà các vị biết là mấy ông thầy cũng cãi lộn với nhau, Phật phải bỏ vô trong núi. Tính nổ là Phật nó an cư không nổi, phải vô thà ở voi cái khỉ còn sướng hơn ở mấy ông nữa. Thì ta thấy mình thấy rằng cái thời mà gọi là thượng căn, cái thời mà có mặt Phật ở đời mà nó cũng có những cái chúng sanh như vậy rồi. Huống hồ gì bây giờ. Rồi bây giờ mỗi lần đó mình thấy nó là bây giờ đã là người ta tu rồi mà còn không để người ta yên, cứ vô tầm bẹo nhẹo đi ẻo lãi nó không. Hồi Phật cũng có, hồi Phật cũng là đã như vậy rồi, Ma Đăng già đã có từ hồi thời Phật lượng mà. Cho nên rồi cũng tội hẻm mấy ông sư nào, mấy ông thầy nào hơi đẹp chú là cũng phải chịu khổ, là vì sao vậy? Là vì nó cũng sẽ bị giống như là ông bướm về thời quá khứ, nó cũng như vậy. Nhưng mà không phải một mình mà ngài A Nan thôi, nhiều vị lắm, và nhiều vị nữa là rất là giỏi mà cũng bị mang tiếng, là cũng bị người ta ganh tài ghét đức. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, rồi mình thấy là được gọi là hai tướng quân chánh pháp, một bên là Một Kiền Liên, một bên nữa là Xá Lợi Phất. Vậy là cũng bị Du Quan nó rằng là ông ỷ giỏi, ông đi ngang ông tát cho tôi bạc tay mà thì ra không có tát, cái y đụng nhẹ nhẹ xuống rồi mà nó rằng là ông quýnh tôi bạc tay, nữa là tối tăm mày mặt hết trơn. Đến nỗi là cuối cùng ngày Xá Lợi Phất ngày sám hối thì nói tôi không có cố ý, nếu có là tôi xin sám hối. Mà vì ngày cái tu hạnh của ngài đó, ngày quán cái thân của ngài như vậy mà làm cho đại địa chấn động, như vị tỳ kheo đó phải sám hối. Thì cái câu chuyện đó cho mình thấy là ngay cái thời quá khứ hồi thời đó mà cũng có nhiều thầy tỳ kheo ông trời nó thở vậy, chứ đâu phải là tới bây giờ thì nó quá hỡi trời ơi rồi. Bây giờ thì nó quá hỡi trời ơi rồi, nó còn nhiều hơn vậy. Tại vì cái thời mà 2000 năm á, nó đi xuống á, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái chánh pháp nó xa vời quá rồi, thành ra cái việc tu hành bây giờ được gọi là cái thời giàn thao lẫn lộn thì nó còn khó khăn hơn. Mà nói giàn thao lẫn lộn cái giàn cũng quý, cho nên nó thao cũng còn đỡ, nó còn tệ hơn thao nữa, nó còn ngủ nữa. Thời từ kỳ mà từ đó là đồ đồng đồ đá ra tới qua tới đồ giả. Rồi từ cái hồi thời như bây giờ của China thì nó cũng nhiều thứ. Mình nói trước vậy để khi mình vào học, hôm nay chúng ta sẽ học cái phẩm thứ 9 và có cái tên đặc biệt là phẩm ác. Và trong mỗi một cái phẩm vậy nó có một cái tựa thôi, chứ mình nghe vậy nhưng mà trong đó sẽ trình bày ngay cái phẩm đó, mình biết rằng sẽ nói nhiều về cái chuyện giữa ác và thiện. Rồi qua cái phẩm thứ 10 là phẩm hình phạt, sẽ nói rằng là cái gì hình phạt cái gì và ai hình phạt cho ai. Thì trong cái phần phân biệt hay là phẩm thiện ác, phẩm ác này chúng ta có 12 câu kệ, tức là câu kệ từ một cái câu kệ 162 chẳng hạn vậy, thì chúng ta tới một câu 168 thì chúng ta sẽ chấm dứt cái quá trình hay là cái bài kinh, bài mà phẩm thứ 9 này. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta có 116, nếu 116 thì chúng ta cộng thêm 12 câu nữa thì có được bao nhiêu, là câu 128, tức là hết cái phẩm nói về ác. Đặc biệt cái ác mà hôm nay chúng ta nói đó, bởi vì tại sao nói điều đó, để cho các người biết là cái từ ngữ vậy và cái ngôn ngữ của giữa ác á, nó khó phân biệt lắm. Bây giờ hỏi làm thế nào để định nghĩa là ác? Khó, rất là khó. Cái từ ác á, mình nghe nói rằng trời ơi nói lời nói ác quá, ai mà ác tâm quá chẳng hạn vậy, thì mình nghe bình thường vậy đó. Ác giả thì ác báo, mình nghe rõ ràng vậy. Nhưng mà ở trong từng cái xã hội, từng cái lĩnh vực và từng cái văn hóa đó, họ định nghĩa cái từ ác khác nhau. Và từng cái môi trường đó, cái định nghĩa nó ác nó cũng khác nhau. Và nếu mà mình đứng nhìn vào một cái lăng kính, đứng ở ngoài nhìn vô đó, thì cũng khó mà phân biệt được cái đó gọi là ác hay gì. Chẳng hạn như là bây giờ vừa rồi đó, ở Victoria đó, họ chính phủ họ thông qua cái luật gì, luật nan y tử quyền. Thì có một số tôn giáo khi mà nói tới nan y tử quyền, tức là người ta có quyền đau đớn quá và cái bệnh không thể trị được thì mình có thể chết. Lâu nay họ phải tranh cãi rất là lâu, có thể cả trăm năm mà chưa có thống nhất được rằng là quyết định rằng cái luật đó nên được thông qua hay không. Thì nếu mà nhìn vào một lăng kính nào đó, mình thấy rằng là người ta còn sống được, còn phải cứu được, mà mình chích cho người ta chết là ác. Nhưng mà trên một cái lăng kính khác, trong một cái lối nhìn khác, và trong một cái thiện tâm á, mà mình để cho người ta chết như vậy thì mình thiện hơn là tốt hơn. Có những cái hành động, nếu mà về đứng về mặt Bồ Tát giới á, là có những cái mà mình làm á, là thiện, mà mình không làm á, là ác. Có những giới như vậy đó. Và cũng đồng nghĩa là trong Bồ Tát giới nó khác hơn với cái ác và thiện của tại gia giới hoặc là phàm phu giới. Chẳng hạn như bây giờ trong Bồ Tát giới là không phải đợi mình là va chạm hoặc đợi quyết định nó mới ác, mà khởi nghĩ, khởi tâm, nhân phạm, duyên phạm, pháp phạm, nghiệp phạm là nó thuộc về phạm hết, là thuộc về ác hết. Nó khác với cái tại gia. Nếu mình là cái người phàm phu hoặc bình thường, cái giới bình thường á, các vị nấu ăn, nấu đồ ăn mặn mà mình ăn chay thì không có phạm giới. Nhưng mà Bồ Tát giới á, là các vị phạm. Chỉ cần thấy con bồ câu đi ngang mà nó chạy con này mà roti ngon lắm nha, là coi như phạm. Ý niệm của mình là ý niệm sát sanh, và mình vẫn còn thèm và tham, mà đi ngang qua mà nghe trời kho khá kèo đó bụng quá là phạm, nó ác vậy đó. Bởi vậy cho nên nghe nó Bồ Tát thì phải biết ở đây nhiều Bồ Tát lắm. Mỗi lần đó là nó thọ giới hoặc là cho mặt Bồ Tát là mình thích lắm, lên cấp mà Bồ Tát thì nó phải cao hơn bình thường rồi, Bồ Tát nó phải cao hơn Thanh Văn mà cao hơn tại gia nữa. Nhưng mà các vị biết là Bồ Tát, bởi vì khi Bồ Tát là thuộc về tánh giới, do vậy giữa cái ác của Bồ Tát á và cái mà mình gọi là so sánh cái từ ác và thiện của Bồ Tát giới phàm phu nó khác nhau, nó khác nhau. Cho nên đó là đối với Bồ Tát đó, là thà mình chết hay là thà mình nghĩa là hủy bỏ thân mạng của mình, nhưng mà để bảo vệ giới, bảo vệ gì đó, là cái đó là thiện. Nhưng mà ngược lại đối với cái thế gian phàm phu đó, thì có những cái là người ta phải tồn tại, người ta phải bảo vệ cái thân mạng tồn tại để giữ cho Phật pháp đó, thì cái đó là thiện mà không phải là ác. Hai cái đó nó giữa cái trình tự nó sẽ khác nhau, mà chúng ta sẽ được phân biệt. Giống như thầy vừa nói đó, là cái nan y tử quyền. Cho nên nó có một cái bà đó, bà người Tây đó, các vị biết là bà khổ lắm, bà có nuôi một con chó mười mấy năm trời mà coi như là khi mà bà ly dị chồng bà rồi, bà rất là cô đơn, rất là buồn. Con chó trở thành một người bạn thân, mà con chó đối với bà nó quý, nó cũng giống như một người nữa, là cái bằng bạn đời của bà vậy. Thì bây giờ nó bị ung thư, thì nó bác sĩ thấy rằng nghĩa là nó ung thư mà nó đau đớn lắm, rồi nghĩa là nó nằm mà nó cứ nghĩa là cái bằng chảy nước mắt nước mũi và nó khổ sở lắm. Cho nên nghĩa là đem tới họ nói rằng chích cho nó chết để tụ nghiệp nó, nếu không nó phải chịu đựng cái này hoài và mình có vô thuốc đi nữa nó cũng không có trị được, bởi vì nó bị ung thư. Thì bà nói rằng nghĩa là nó là một vật trung thành, với hai nữa là trong lúc nó khỏe mạnh thì mình lại ấy nó, bây giờ nghĩa là nó còn đang nằm vậy mình đem mình chích nó, mình cắt đứt cái mạng sống nó. Và cũng giống như là trong mười mấy năm nay bà nương tựa nó, bây giờ cắt đứt nó giống như là cái bằng giết bỏ nó, giết cái người thân nhất của mình, cho nên bà không có chịu. Và như vậy đó sẽ xử như thế nào? Nếu mà bà làm, bà nghĩa là quyết định mà cắt đứt mạng sống của nó bằng chích cho nó một mũi cho nó ra đi êm á, thì bà ác hay là bà thiện? Không, bà ác hay là thiện? Tại vì nghĩa là trong mười mấy năm bà khổ đau là chỉ có một mình con chó làm cho bà có được niềm tin và hạnh phúc bà sống. Và bây giờ nghĩa là bà chặt đứt cái đó bằng chính bàn tay của bà thì bà không đành. Như vậy thì giết nó là bà ác hay là bà thiện? Nhưng mà bác sĩ thì khuyên là nên để cho nó ra đi. Thì thật ra bây giờ nếu phân tích về tâm lý học đó, chúng ta được thấy giữa ác và thiện có một cái chỗ khác nhau là nếu mà để cho con chó tiếp tục sống hay là cái cảm xúc giữa mình với con chó, tức là cái ái liếng giữa mình với con chó làm cho nghĩa là mình muốn giữ mạng sống nó, có nghĩa là cũng đồng thời là mình làm cho nó khổ đau chứ không phải là mình nữa là làm cho nó được hạnh phúc. Vấn đề là cảm xúc này là cảm xúc của mình chứ không phải là cảm xúc của con chó. Nếu mà con chó nó khổ quá trời, nó cứ nghĩa là nhầm, nó ngó con mắt không lên, nó chảy nước mắt mà nó lại trời cho mình cái để cho nó chết á, mà mình lại cứ nghĩ rằng nghĩa là nó, mình thương nó, mình muốn bảo vệ nó, thì giữa hai cảm xúc này nó có khác nhau không? Khác nhau, đứng trên lĩnh vực này lĩnh vực của người kia. Cho nên khi mình quyết định năng y tử quyền cũng vậy, là cái quyết định cái năng y tử quyền nó phải liên hệ tới việc là cái người quyết định đó là cái người bệnh, và họ phải tự uống thuốc, tự họ làm cho đến lúc nào họ không thể làm được rồi, chứ mình không thể nghĩa là làm cái chuyện đó nếu mà họ còn làm được. Ví dụ giờ nó tôi muốn chết, đưa thuốc đây tôi uống, thì cái năng y tử quyền mà họ quyết định như vậy đó là họ làm đúng và mình làm đúng. Ngược lại có nghĩa là mình thấy họ nằm vậy là mình hỏi bây giờ nghĩa là bệnh quá thôi đi cho xóm đi vậy để tôi chích cho, mà họ nói thôi tôi không muốn, tôi muốn nằm kệ nó. Thì hai cái đó nếu họ không muốn mà mình chích cho họ thì có nghĩa là mình đoạn mạng họ là mình có lỗi. Nó không chỉ có một chút xíu là mình thấy giữa cái phân biệt với thiện ác rất là khó khăn. Cho nên cái phẩm ác cũng vậy, các vị sẽ thấy rằng nó có nhiều cái nghĩa là làm thế nào để mình suy nghĩ, và khi Đức Phật nói vậy nó ở trong cái trình độ nào, ở trong lĩnh vực nào, ở trong cái hoàn cảnh nào nữa, chứ không phải rồi cái mình cứ ôm vậy mình cứ theo hoài thì nó cũng không đúng đó. Khi mình học Phật thì mình phải học được chỗ đó. Như bây giờ chúng ta thấy rằng chẳng hạn cái hình ảnh bên ngoài cho mình thấy rằng ở Việt Nam mình hay ở châu Á nó cũng như lúc mà cha mẹ họ dạy con vậy, họ đánh trời, họ đánh cho nó phải theo. Mà có nhiều đứa nhờ đánh vậy mà nó nên người, nó học hành, nó nên. Còn có nhiều người mà thương con với lại nó đánh vậy là ác lắm, bỏ nó vậy á, thì nó hư và nó còn hại, nó làm khổ cho nó và nó khổ cho gia đình nữa, ở phía sau nữa. Như vậy cái nhìn lúc đầu nhìn trực diện thấy cha mẹ đánh con á là có ác á, có ác tâm á. Nhưng mà nghĩa là cái mà để cho con và cái sự thương yêu của cha mẹ đó mà để cho con mình nên người thì nó không phải là ác mà nó là thiện đó. Nên bây giờ thấy ác giống như thuốc nó đắng, nhưng mà đã tập, tức là sau này tập bệnh nó hết đi rồi. Nói cái đó thầy nhớ ngày xưa cũng vậy, mỗi lần mà bà thân của thầy hoặc là bị mấy đứa nhỏ mà còn chơi phá rồi bị đòn, mấy cô mà đánh đòn đánh rồi cái là lấy roi mà kêu bằng nhỏ nhỏ quất cho nó đau nổi phồng lên vậy. Nhưng mà rồi tối thì mình nằm mình ngủ rồi đó, họ lấy dầu, họ hoa, họ lấy muối nọ. Mình cũng còn thức nhưng mà mình làm bộ nằm im vậy, phải không? Nằm im vậy, hoa chân cho mình, hoa này kia. Tại vì thực ra là bởi vì mình phá quá hoặc là cái lỗi thì phải đánh, phải không? Không đánh thì nó không nhớ, chẳng hạn vậy. Thì do vậy mà người Việt Nam mình hay có câu là thương gì? Cho lo cho giọt. Thì cái đó nó không có sai, mà nếu mà như đối với mình này họ coi như đó là một cái hành vi là ác, là không đúng. Đối với xứ Tây là có thể bị thưa, có thể bị, nếu mình đánh thử cái con mình nổi phồng lên mà chảy máu rồi là các vị có thể bị ở tù, phải không? Nó khác nhau là vậy á. Qua hai cái lăng kính cái xã hội chúng ta thấy rằng cái thiện ác cũng khác nhau rồi. Rồi còn thêm một cái nữa, các vị thấy rằng mình đi tới cái lò sát sanh, các vị biết là mỗi ngày đó người ta đối với Phật học và đối với những người Phật tử, rồi đối với người Bồ Tát giới, những người trai trường, là các vị biết là một ngày không, một ngày bình thường thôi. Còn nếu mà một ngày giống như là ngày Thanh Viết Binh thì người ta giết là hàng mấy trăm triệu con gì, con gà lâu đó, con gà đó. Và nếu mà ngày thường không ở nước Úc mình đó, là họ giết cũng phải là mấy trăm triệu con gà để cung cấp cho các cái nhà hàng mà đồ ăn nhanh chẳng hạn như là McDonald's rồi Hungry Jack gì kia, đồ chỗ nào cũng có xài tới gà hết trơn. Thì nếu mà đứng về một cái lĩnh vực nào đó mình nhìn mình thấy ngày nào cũng giết quá, tội nghiệp ác lắm. Nếu mà mình vô trong xưởng gà đó mình còn dám dòm nữa cả. Nhưng mà ngược lại ở bên này thì họ lại có một cái nhìn khác. Nếu mà họ bán cho, thì có một đoạn phim họ bán cái con, những cái con trừu, các vị biết không, những con trừu, những con dê, những con này con kia, con bên mình á, mà kể cả kangaroo bán qua cho Nam Dương á, thì khi họ bán qua đó mà họ bán để làm thịt, để xẻ thịt chứ không có làm gì khác á, thì không, họ thấy rằng cái đó rất là tốt, là việc đó là việc kinh tế của quốc gia, và nghĩa là nó phát triển tốt á, thì coi như đó là một thành tựu và việc tốt. Nếu bán không chạy á, thì mới là việc xấu. Mà cái việc nào mà tốt á, là thiện, mà việc xấu á, là bất thiện. Bây giờ nó bước qua cái thứ hai nữa là nếu những người nông dân hoặc những người buôn bán hay là những người lái buôn á, mà họ hành hạ, họ không cho mấy con đó ăn hoặc là họ để cho nó đói một nó ốm o trước khi họ giết á, thì họ bị tội, và coi như luật của nước Úc mình là phê phán, và coi như đó là một hành vi ác. Nghĩa là nuôi nó mập đầy đủ đàng hoàng rồi giết nó một cách ngon lành bằng dao thì không có ác, nhưng mà để cho nó đói khổ hoặc là để cho nó ốm yếu á, thì ác. Nhưng mà rồi cái nào cũng chết hết. Chỉ có là hai cái quan điểm thôi, mà cái nhìn như vậy á, là cái người cũng giống như mình nói, họ câu cá, họ cho câu cá, mà con cá bao nhiêu á thì được câu được ăn thì không có phạm tội, mà nếu mà mình con cá nhỏ hơn thì mình phạm tội chẳng hạn gì. Nó chỉ khác nhau chỗ một cái nhìn và một cái quy luật của quốc gia. Đó là chúng ta nói vậy để chúng ta đi qua cái vấn đề giữa ác và thiện. Các vị thấy rằng cái ý niệm về cái thật ra cái ý niệm về của ác và thiện á, người Việt mình thì phân biệt một cách đơn giản hơn, rõ ràng hơn, là cái gì mà nó có tính nó làm khổ đau, rồi nó mang lại cái nhân quả khổ đau và cho người, cho mình bất thiện, thì cái đó gọi là ác. Cái nào mà làm cho người ta hạnh phúc, mình hạnh phúc, mà chứ không phải là hạnh phúc cho mình không thôi, và nó có hậu kỳ, tức là nó có hậu kết quả, nhân quả ngọt ngào, thì có được gọi là thiện. Đó là định nghĩa sơ sài vậy. Còn định nghĩa mà ác thì các vị biết, có nhiều người có nhiều cái ác mà rất là bình thường, nhưng mà thật sự là ác. Người mình nghe nó, những người nói họ không thấy ác, họ thấy rất là chuyện bình thường. Như hồi mà thầy còn ở dưới quê, các vị biết là mỗi lần đi qua bên rẫy mình đó, rồi cái trồng mía, cái người ta hay hay đi vô bể mía một đêm đoạn. Rồi cái cá mình nuôi trong cái đìa của mình á, mình chặn lại để cho cá nó ở, mỗi ngày cái mình ăn cơm gạo nước xong mình để nó tới giờ nó tới nó ăn đông lắm, và vì nó là cái ao, cái đìa của cái chùa, cho nên vì vậy cá nó bình yên lắm. Nhưng mà người ta biết được rồi, người ta tới người ta chài, với lại người ta đi bắt ban đêm, bắt trộm ban đêm. Và mình thấy mấy con cá nó ở chùa cũng như nó biết tu rồi á, bây giờ nó ở đó nuôi cho mập để người ta ăn cho nó khỏe, cho nên người ta nói sướng, cho nên ở chùa có cái chỗ nuôi cho đàng hoàng mà tới mình bắt dễ. Thì các vị biết là trên con đường đi qua đó thì có cái ông đó ổng cũng bây giờ chắc cũng chết rồi, ổng đi nấu nơi mấy ông thầy chùa, tức là ổng không có đạo cho nên ổng thấy mình là mấy thầy chùa, ổng nói mấy thầy chùa này trẻ chứ ngu lắm. Cái chuyện mà mình mà để cho người ta bắt cá mình, hay là người ta vô người ta chài hay là bắt này kia, đâu có gì đâu. Của ổng có cái gì biết không, cái đìa của ổng bỏ vậy nhưng mà không ai dám đi xuống đó trơn. Các bạn biết ổng làm gì không? Ổng đập chai đó, ổng đập chai, ổng thảy xuống dưới đó. Ổng nói nữa là thảy những dài chai xuống cho nó đi một lần, nó tưởng tới già nó còn không dám xuống dưới mà để nó chài nữa. Trời, mình nghe không, mình tưởng tượng rằng người ta mà các vị biết là ở dưới sình đó mà mình đạp một cái nó đứt tới nửa bằng chân chứ mới đâu, kinh hồn lắm, chưa kể nó nhiễm độc nữa. Mà cái người thế gian họ nói chuyện rất là bình thường, nói cái đó là cái bằng đi vô phạm pháp, đi vô ăn trộm trong giường của họ đó thì phải chịu cái hậu quả vậy, và mình không biết làm gì đâu, họ nói mình ngu, họ nói mình trẻ nhưng mà không có thông minh gì hết. Cái cách mà bảo vệ cá nó với lại cho ta đừng chài thì dễ lắm. Rồi hoặc là thả chà gai rồi dưới một cái gì biết mấy cái đó hả, xuống dưới độ hả, đạp nó nhức nhối lắm và nó bình ghê lắm. Nhưng mà người ta cái chuyện nó bình thường. Rồi cũng như mấy cái tội nghiệp của mấy Phật tử mình cũng vậy, nhiều khi đi chùa vậy chứ cũng mấy bà già ở quê cũng có nhiều khi tội lắm. mình đi chùa rồi cái ở miền mà Sóc Trăng, Bảo Thảo các vị biết là cái kiến thiện kiến nó nhiều ghê lắm, cũng lửa nhiều lắm, mà nền đất hồi đó mà mỗi lần mình nấu ăn hay gì á đổ là trời kiến nó cắn, với lại mình ôm lá dừa củ dừa kiến nó cắn đó. Cái mình than phiền mình nó trời kiến quá chịu nổi, mỗi lần ôm đi phơi không là bị nó cắn cùng mình đâu. Mà nó chờ tại vì không biết cái đó dễ lắm. Nghĩa là nấu sôi xong rồi nạo mấy cái muỗng dừa này các vị ông, để vậy đó. Để vậy kiến nó vô đầy hết trơn rồi cái chế vô lửa nó thù chút xíu rồi hết trơn rồi. Gom nó lại cái bằng nữa là gom quân lại một lần, nấu chừng vài lần là hết à. Rồi mình nghe thấy khỏe quá không? Thấy giải quyết lẹ quá trời luôn. Nhưng mà tội nghiệp lắm không? Nếu mà nói về cái người nói mà cái người họ suy nghĩ không có gì ác, cái chuyện nó từ mấy con kiến này thì cái nhầm gì. Nhưng mà đối với cái tâm đạo hay đối với cái sinh mạng mình thấy vậy nó tàn nhẫn quá không? Vậy mà nói thấy khỏe quá. Chỉ cần nữa là bữa nào vô nạo dừa xong rồi làm bánh này kia xong để mấy cái muỗng dừa mà nó còn dừa dừa để đó, rồi cái gom với anh lại hết, xong rồi cái chế dầu lửa lên chích một cái rồi nó còn hơn Bồ Tát tự thiêu nữa. Nó cháy không còn gì cho nó, nhưng mà rất là thảm. Đó là chúng ta muốn nói là đôi khi cái ý niệm về ác người ta không có hiểu hết được, ta không có nắm hết được. Cái nhân quả của nó là nó ghê lắm, ghê lắm. Khi mình đọc Phong Phú mình thấy có nhiều chuyện không đáng gì trơn á, mà nhân quả nó kéo dài tới các chuyện nhiêu tới mấy ngàn kiếp lận á, tức là hồi thời từ thật Phật Bà Thi mà cho tới Phật Thích Ca nó cũng còn hiểu, nó còn xuất hiện. Tại sao vậy? Thì bây giờ chúng ta học cái câu thứ nhất đó là nói về một cái nhân quả vậy thôi. Là cái thời mà Đức Phật á, lúc đó có một cái ông tên là Sela tức là tiểu á, Maha là đại, Sela theo tiếng của Pali là tiểu, Sela. Eka tức là một trong những cái họ của ông là Eka Sataka, là tên của ông là như vậy. Mình dịch ra tiếng Việt mình gọi là tiểu, mà tiểu nhất y. Tại sao là tiểu nhất y? Là vì ngày xưa họ sẽ chiếu theo cái người, ví dụ như mình là con một, con hai, ở Việt Nam mình hay nói là thằng thứ nhất, thằng thứ nhì chẳng hạn vậy. Rồi các ông này á, khi mà ông tên là nhất y đó, là tiểu nhất y là vì ổng gia đình của ổng có hai vợ chồng, thì cái thời đó Ấn Độ nghèo lắm, thì hai vợ chồng á, mỗi một người á có nội y thôi. Nội y là mình gọi là cái gì, underwear vậy đó ha, cái đồ gì mặc ở trong đó. Còn ở ngoài đó thì người Ấn Độ họ có khoác cái ngoài giống như mình gọi là cái y này, cho nên họ đi cái họ hay tròn lên cái y á, họ tròn cái áo bên ngoài á, họ gọi là áo ngoài. Còn nội y là đồ bên trong. Thì chỉ có hai người á, hai vợ chồng có hai cái nội y thôi. Còn cái áo khoác ở ngoài á là chỉ có một cái, cho nên hả ổng là rất là tin Phật pháp, ổng thích nghe giảng lắm. Mà bả cũng vậy, cho nên hả buổi sáng ổng đi buổi sáng bà đi cho tới chiều thì bà lấy cái áo đó bà vô bà ngồi nghe, rồi chiều là giao lại cho ổng, ổng vô ổng nghe từ đó bà như vậy hai người chia nhau, nhưng mà tinh tấn lắm. Rồi có một đêm nọ Đức Phật ngài giảng về cái hạnh nguyện bố thí, với lại cái nguyên nhân, cái nguồn gốc nào làm cho người ta trở nên nghèo là vì tham tiếc, nghèo là vì vấn đề là không có cúng dường, không có bố thí giúp cho kẻ khác, cho nên vì vậy mà cái kiếp này mình nghèo. Thì ông mới nghĩ rằng bây giờ hai vợ chồng mà có một cái áo ngoài à, thì còn trong một quần xà lõn với đồ ở trong không à, thì như vậy là rõ ràng là tại đó mình không có tu. Cho nên ổng canh một á, các vị biết là khi Đức Phật thuyết xong rồi cái ổng có một cái niềm tịnh tính theo mình dịch đó là gì, là niềm tin mà nó thanh tịnh mà nó sâu xa. Ổng nghĩ đến cái sự đó là bố thí cúng dường, ổng hân hoan, nhưng mà không biết làm sao để bố thí, thì không có gì để bố thí, không có gì để cúng dường hết. Con người, nguyên con người chỉ có không có gì cúng dường hết, chỉ làm chủ được là cái bộ cái nội y với lại cái y ngoài thôi. Cuối cùng quyết định là muốn cúng cái y ngoài, chỉ còn mặc quần xà lõn thôi. Nhưng mà cái sự phân vân á, trong kinh nói rằng cái sự phân vân, cái sự mà cái bằng có nên cúng hay nên không nên cúng, giữa cái ý niệm, giữa cái cúng y và cái hân hoan hạnh phúc á, nó đấu tranh với cái, nghĩa là cái phần cúng rồi là coi như là hai chồng chứng quấn luôn, khỏi ra ngoài mà cũng không có đồ để mặc, mùa lạnh cũng không có gì để che. hai cái đó nó cứ đấu tranh hoài cho tới canh một qua. Rồi khi Đức Phật vẫn còn thuyết pháp, vẫn còn người nghe, qua một canh rồi ổng đấu tranh nữa, đấu tranh nữa, ổng nói rằng bây giờ mình quyết định rồi, chứ còn nếu không quyết định là sợ rồi quên mất đi. Rồi cái quyết định nữa, cái chuẩn bị ổng tháo ra rồi, cái ổng nghĩ lại, trời ơi lát mới về nó lạnh lẽo rồi, cái về hai người còn lại hai cái quần xỏng không làm sao nhỉ, quyết định vậy cho nên không cúng. Cứ vậy mà đấu tranh cho đến canh ba ổng mới quyết định nữa, là quyết định cúng. Ổng nói bây giờ lạnh thì chịu chết thôi, kệ đây, tại vì nghĩa là nếu muốn thoát khỏi cái nghiệp và cái ái niệm về cái bộ đồ này thì chỉ còn cách duy nhất là phải cúng dường. Cho nên ổng tháo ra, mình dạng tới ổng để rồi ổng hoàn toàn hạnh phúc cúng dường. Khi mà ổng cúng dường cái y đó xong rồi đó, rồi là các bạn ổng thấy rằng ổng là một con người rất là may mắn, tức là nó tràn đầy hỷ lạc hạnh phúc, cái niềm tin của ổng vậy. Và ngay lúc đó ổng tuyên bố là ổng đã chiến thắng được. Trong đó các hai câu nói tuyên bố về chiến thắng là có một người đó là một vị đạo sĩ mà quăng cái cú với lại quăng cái vấn đề mà các bạn cứ đi tìm một cái mà phải trở lại thế gian hoài. Còn ông này thì ổng cúng y xong rồi ổng tuyên bố là ta đã chiến thắng. Thì lúc đó vua Kosambi, tức là vua Ba Tư Nặc, là một vị vua rất là thân mà bố thí. Ông vua Ba Tư Nặc vậy, ổng có cái hạnh nguyện bố thí ghê lắm. Bố thí đến mức độ mà ổng làm vua mà khi ổng truyền ngôi lại cho con ổng rồi đó, con ổng biết là nếu mà cái gì mà ở trong cung mà cái gì mà quý là ổng cũng đem cúng chùa hết. Cho nên cuối cùng chén bằng vàng rồi phải cho bằng chén đất, vua vậy đó. Và các vị biết là cái ngày mà ổng sắp băng hà đó hả, ổng cho ổng một trái táo, ổng ăn, ổng cắn một miếng, ổng nghĩ tới nữa là chúng ta, ổng nghĩ tới Phật, cho nên ổng để con nữa đem gửi vô chùa cúng. Cái nghĩa là cái khả năng ổng không còn được vậy, tại lý do là con ổng nói rằng nếu để cái gì trong cung mà cái gì có giá là ổng cúng hết. Đó là vua Ba Tư Nặc, là một trong những vị vua được gọi là thiện tính đó, thiện nam tử cao quý trong thời Đức Phật. Bây giờ vua Ba Tư Nặc tới hỏi, nghe vậy xong hỏi nó, nói trời ơi, cái người mà giàu mà bố thí là chịu dễ, mà cái người tên là Tiểu Nhất Y này, có một cái y này mà dám cúng dường vậy thì cũng quá là hiếm có. Và Đức Phật nói rằng không phải ông Tiểu Nhất Y này, là trước cái hồi thời Tỳ Bà Thi đó cũng có một cái người cũng có một cái y vậy á, nhưng mà cúng dường cũng phát tâm cúng dường lớn lao hơn thì ông đó tên là Đại Nhất Y. Cho nên mình thấy rằng cái người đó mà thời đó là ổng là Đại Nhất Y, mà cho tới thời Phật Tỳ Bà Thi tới Phật Thích Ca, ổng vẫn còn cái nghiệp của ổng vẫn còn có một cái y thôi, có một cái áo ngoài thôi, mà bây giờ gọi là Tiểu Nhất Y. Để mình thấy rằng cái câu chuyện nó có cái đặc biệt là từ Tỳ Bà Thi mà tới Thích Khí Tỳ Xá Ca La Tôn Đại Câu Na Hàm Mâu Ni Ca Diếp Thích Ca Mâu Ni, các vị biết là bảy Đức Phật trong hiền kiếp, thì nó đi qua bao nhiêu kiếp cũng được. Vậy mà cái nhân quả hay cái gì ông này cũng còn là như vậy, ông cũng còn là Tiểu Nhất Y trong thời Đức Phật này. Nhưng mà trong cái kỳ này ông phát tâm cúng vậy rồi, cái ngày vua Ba Tư Nặc nghe ông vậy xong rồi mới nói là ông làm cái việc quý quá cho nên thôi, để tặng cho ông nghĩa là hai bộ, bốn bộ, gấp đôi của ngài, tặng cho ông hai bộ y khác thì ông cúng dường tiếp, tặng nghĩa là 10 bộ ông cúng dường 10 bộ, cứ vậy, cứ mỗi lần tặng vậy vua nhân lên tặng ông bao nhiêu ông cúng hết. Ông nói rằng ông muốn là cái bằng trong sạch mãi may, chứ không có vì được cái này mà ông mang về, ông không có mang về. Cái vua thấy vậy nói thôi vậy thì ông đi về đi. Khi ông đi về rồi, vua mới cho đem ở trong cung hai cái mền rất là cao quý, hai cái mền là được để trong cung là thiêu đồ mà đáng giá cả ngàn vàng, nên tặng cho ông. Ông về ông thấy rằng hai cái mền cũng quá quý, mà nhà ông thì nghèo đó, thế làm gì cho hết. Cho nên một cái ông nghĩ rằng đó là đem che cái hương thất, tức là cái phòng của Đức Phật, còn một cái ông che ngang cái chỗ mà hai vợ chồng ngủ, để cho thỉnh trai tăng, thỉnh chư tăng tới cúng thì cũng còn che, thì hai người không còn quần áo, còn quần xà lỏng không à. Bây giờ vua nghe ổng vậy, vua đi tới cúng dường Đức Phật, cái thấy cái hương thất Đức Phật có cái tấm mền quý, hỏi đâu vậy, cái Đức Phật nói rằng ông Tiểu Nhất Y ổng cúng dường. Cái Đức Phật ngày vua Ba Tư Nặc nó 8 tháng nói rằng là không biết là mình làm vua mà làm sao mà để đấu nổi cái ông này. Ổng đến nỗi là cái tâm của ổng như vậy đó, là cái tâm của mình á, nhưng mà mình làm vua mình có quyền, mình có nhiều cuộc cải, mình mình bố thí, còn ổng lại không có của cải một bố thí. Cho nên thôi, vua nó thôi chịu thua ổng, nhưng mà vì cái nghĩa cử đó mà mới tặng cho ổng là 4 con voi, 4 con ngựa, 4 người tỳ nữ, rồi nữa là thêm 4 bà nữa, 4 người phụ nữ nữa, và 4 cái làng tốt nhất ở khu vực đó để cho ổng lấy cái thuế má, với lại ổng sinh sống và ổng nữa là có đầy đủ y mà ổng không cần phải đấu với vua nữa. Tại vì nữa là nếu mà cúng cái làng ổng không thể cúng cho Phật được, rồi cúng nữa là nếu mà đưa 4 con voi, 4 con ngựa, 4 tỳ nữ ổng không thể cúng được cái đó cho Phật, cho nên nữa là vua tặng cho ổng vậy. Thì các vị thấy không, nghe xong rồi đó thì cái câu chuyện nó xảy ra đến nỗi là các vị tỳ kheo họ họp với nhau, họ bàn tán nhau, nói rằng cái chuyện rất là kỳ lạ. Cái nhân quả thì ai cũng biết là nhân quả rồi, nhưng mà cái làm sao mà nó nhân quả nó nhanh đến mức độ là mới vừa phát tâm tối nay mà trong ngày hôm sau mà cái người này nó return, tức là mình gọi là cái quả báo nó return nhanh như vậy, tức là từ một cái y dơ bẩn thôi, cái áo không có ra gì, mà bây giờ nó là ổng được nó là cả 4 voi, 4 ngựa, 4 tỳ nữ, rồi 4 bà phu nhân, rồi thêm gì nữa, 4 cái làng nữa. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới đi đến, ngài mới nói nghe hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Thì các vị thì nghe mới thưa rằng tụi con đang bàn tán, không biết ông này ổng làm cái phước hiện tại mà tại sao mà cái nhân quả đền nhanh vậy. Thì Đức Phật mới nói không phải, thời bây giờ trong hồi thời Phật Tỳ Bà Thi ổng từng là đại nhất thi, và ổng đã từng cúng dường cho Phật Tỳ Bà Thi, nhưng mà có sự khác biệt là hồi thời Phật Tỳ Bà Thi ổng là đại nhất thi đó, là chỉ cần nghe xong quan hỷ pháp xong rồi đó, chỉ cần vừa khởi tâm là ổng lập tức ổng cởi áo ổng cúng dường liền. Còn ông này á, ổng ngập ngừng canh 1, ngập ngừng canh 2, qua canh 3 ổng mới làm được cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà cái phước của ông này đó, qua cái thời gọi là tiểu nhất y này á, gọi là tiểu là nhỏ này đó, là cái tâm ổng đã nhỏ lại, và ổng giảm lại, thay vì là ổng sẽ được nữa là từ 4 con ngựa, 4 con voi, thì ổng phải được double, phải là 8 con ngựa, 8 con voi, 8 cái làng, nó phải nhân lên như vậy. Thì nó mới đúng cái phước báo của ổng được. Nhưng mà do vì ổng mình gọi là giằng co đấu tranh giữa cái thiện cái ác, tức là cái tốt và cái xấu trong lòng của ổng, mà cái phước ổng giảm vậy. Mặc dù ổng đã thành tựu được, có nghĩa là bây giờ là ổng đã thành người giàu có, chỉ trong vòng một đêm mà ổng đã thành người giàu có bằng cái thiện nghiệp của mình. Và do vậy Đức Phật mới nói nghĩa là hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ý ưa thích việc ác. Có nghĩa là cái việc đó là việc thiện, việc tốt, là việc cúng dường là việc tốt, nhưng mà mình chậm, mình làm, mình cứ suy nghĩ giống như là cái bằng bây giờ mình muốn cúng dường, nghe nói cái chùa nào muốn làm, nhưng mà nghe xong nói nghe hình như là nhiều người giàu tới nó thôi đó. Đó là cái tâm mình nói như vậy, nó mình biết mình muốn làm chuyện tốt, nhưng mà thay vì mình vừa khởi lên mình làm liền à, rồi cái giống như có nhiều người vô chùa tụng nghiệp đó, vô cái là muốn bỏ phần bước xương thì để móc túi ra bỏ rồi, nhưng mà lựa tới lựa luôn, hoặc là hãy không thấy ai thì bỏ 1 đồng thôi, bỏ 5 đồng thôi, nhưng mà thấy ai lên rút ra rút vô 100 cho nó lớn lắm. Các vị biết tội nghiệp lắm, vừa rồi đó thầy đi bên Mỹ, thầy an cư đó cũng vậy, cái chuyện đó cái bà đó, bà làm cho thầy cũng tội nghiệp ghê. Các vị biết không, đúng nghĩa là đi 100 mấy chục vị vậy, cái đi khất thực rồi, thường thường khất thực không nhận tiền, nhưng mà bên Mỹ họ cũng hay lấy tiền, họ cho mấy đứa nhỏ nắm 1 đồng 1 đồng 1 đồng vậy để cúng dường à. Bả nắm là cái bằng cái tờ ở ngoài là 100 đồng. Rồi mình nghĩ tờ cái người này mà cúng 100 mấy chục ông này thôi tiền biết bao nhiêu nói, nhưng mà thật ra nguyên ở trong thì có 1 đồng rồi. Nhưng mà nắm 100 đồng để cho mọi người thấy rằng nghĩa là mình cầm 100 đồng để đứng cúng dường, nhưng mà thật ra cúng còn 1 đồng thôi à. Rồi cái mình nghĩ tội nghiệp đó, bởi vì dĩ nhiên họ đâu có đủ tiền mà để cúng tới 100 mấy chục vị mà tới 100 đồng. Nhưng mà có nghĩa là cái sĩ diện đó, cái sĩ diện với hai cái nữa là cái háo danh nào đó của mình đó, nó làm cho mình đứng vậy đó à, đứng giữa người ta vậy mà đứng đưa cho người ta thấy là mình nắm nó là tới 100 đô vậy, nhưng mà thật sự khi bỏ vô rồi có 1 đồng à, chuyện đó nó xảy ra rất là bình thường. Bởi vì các vị biết, người ta nói rằng là hai cái đồng bạc á, nó nhiều khi nó tan phiền nhau, nó gặp nhau rồi cái nó tâm sự nhau. Một cái đồng 100 đồng của Mỹ với một đồng của Mỹ nó tâm sự nhau, nó nói rằng cũng đồng thời sinh ra đời, cũng kích thước như nhau, màu sắc như nhau, chỉ khác nhau hai con số thôi. Mà tội nghiệp á, là anh á, là anh mà có hai con số là sướng hơn tôi, là anh đó là ở trong mấy nhà đại gia rồi ở cái chỗ đó là casino đồ chân lớn, còn tôi ở đâu không, ở Thùng Quốc Sương, ở Thùng Quốc Sương với chùa không. Cái số phận nó khác nhau vậy. Hai đồng giống hệt nhau, 100% y hệt, kích thước cân nặng giống nhau, chỉ khác nhau hai con số thôi. Mà một anh thì ở trong túi đại gia, ở trong xe hơi bóng láng và ở casino, còn một anh thì ở Thùng Phước Sương thôi. Cho nên nó than phiền, nó buồn ấy, than phiền với nhau đó. Thì cái bây giờ cái hình ảnh này nó cũng cho chúng ta thấy trong cái chỗ mà Đức Phật nói nè, cái sự khác biệt là vậy nè. Khác biệt cái chỗ nữa là cái sự đấu tranh của chúng ta đó là rất là khó khăn. Cho nên giữa ác và thiện mà nói, làm sao là thiện, làm sao là ác. Khi mà cái người này đấu tranh để làm việc tốt á, mà để thắng được á, là lúc đó là nó thiện. Nhưng mà lúc mà để cho cái vấn đề mà nó trì trệ, giống như mình nói rằng tính là muốn đi tu học, nắng quá tội gì đi tu, thì ngay lúc đó là giữa mình phải đấu tranh với mình. Các vị phải đấu tranh với mình, đấu tranh ghê lắm, nên đi hay không. Có nhiều người là mặc áo rồi nhưng mà nghĩ thấy vừa mặc áo thấy đổ mồ hôi mệt, trở lại xong rồi cái nghĩ lát nữa rồi nếu mà không đi thì cũng bỏ, cũng ổn như hai nữa rồi nhiều khi mất mặt rồi đi nữa ra vô. Các vị biết là người ta chỉ ra vô vậy á, chỉ hai cái đó là nó cũng là thuộc về thiện giả rồi, thiện giả rồi. Thì chỗ này Đức Phật khuyến khích mình đó là nếu mà mình gấp á, nếu mà làm một việc lành thì nên gấp làm, đừng có để cho cái tâm mình nó đấu tranh. Cái con người của mình nó đấu tranh ghê lắm á, bởi vì chính là thầy là một trong những cái nghĩa là nạn nhân mà cũng là nhân chứng á. Thầy có lần là nói thật á, các vị biết mỗi lần mà mình đi máy bay á, là cái nhất là trong đó ông nội Chesta, là sau khi ông đi rồi cái là ông có cũng nói lên tiếng Anh đó, là ông nói rằng ông có cái chương trình đó là xin cho mấy người nghèo 1 đồng 2 đồng để cho mấy cái dùng đấy đó, cho nên ông xách cái bao ông đi. Mà thường thường mình không có tiền lẻ, thật sự là vậy đó. Vậy đó, rồi cái là có nhiều người vậy đó, họ có tiền đó chứ mà đều họ thấy ông đi tới họ lo là làm bộ họ nói chuyện, họ ngó chỗ khác hoặc cúi xuống nhắm mắt ngủ. Trời ơi, thấy thảm ghê đời đó. Một cái chuyến bay dài vậy đó mà các vị biết họ cho được bao nhiêu tiền đâu, có chừng vài chục người cho thôi, 5-10 người cho thôi. Mà chính bản thân mình cũng vậy đó, đôi khi mình thấy vậy bây giờ mình cũng ngại không biết làm sao. Giờ nó đi ngang qua mình đó, bây giờ mới có kinh nghiệm rằng một là phải đổi tiền nhỏ, hai nữa là tiền giấy tiền gì nó cũng lấy ra đó. Nó nói tiền coi tức là tiền bằng đồng, nhưng mà thật ra mình cho 10 đồng nó quen không thôi, phải không? Thì tại sao mà đâu phải mình ít đâu, các người biết một lần mình đi giảng mình Mỹ người ta cũng 5-10 ngàn cái vậy, vậy mà nó đi cho mình cũng lên thảm thì đâu. Với hai nữa mình cứ ngại mình nói mình có 50% không à. Cho nên bởi vì trước khi đi về hoặc trước khi đi xa đó là nhờ người ta đổi giùm á tiền để mang đi, chứ còn cái tiền mà họ bỏ 1-2 đồng mình không có muốn để nó nhiều, nhưng mà nó không có lợi gì, cho nên làm nhỏ lại hoặc là mua chết. Vì vậy nên ngồi mình nghĩ trời, mình không có tiền nhỏ mà mình không có tiền nhỏ nhưng mà tại sao lại mình không có làm được. Có nghĩa là mình biết cái việc đó là việc thiện, việc tốt, cái người mà họ cầm đi họ cũng là người đàng hoàng, nhưng mà họ nắm họ đi xin, mà họ nghĩ rằng họ đi xin cho những đứa nghèo đứa khổ vậy, cho nên họ thấy cái chuyện là chuyện tốt của sao. Mình là cái người cho thì mình lại thấy xấu hổ là gì, mình không cho được, mình không làm được. Rồi các vị nghĩ rằng một chuyến máy bay mà nếu mà đi quốc tế máy bay Boeing nó tới 300-400 người, nhưng mà họ xin được bao nhiêu đâu, cái tội. Mà trong khi những người trên đó, trong đó có mình đó, là có người trong mình mang theo từ 10-20 ngàn đô cũng có, chứ không phải là không có, mà không cho. Cho nên cái việc mà đấu tranh giữa con người của mình thẳng thắn với cái thiện ác, cái thiện ác đây có nghĩa là cái mà cái bằng nhỏ nhoi, ích kỷ, và phải chi mà mình đói, mình nghèo, mình thiếu á, thì mình hà tiện thì cũng còn được. Nhưng mà rõ ràng mình không đói, mà rõ ràng mình cũng không nghèo, mà rõ ràng tiền không phải của mình, nhưng mà mình cũng không muốn là không chấm, không biết tại sao. Cho nên nhiều khi về nó tức thiệt, mình nghĩ nó đâu có đáng gì đâu, phải không? Nó đâu có đáng gì đâu. Bởi vì khi mình giảng, mình nói cho Phật tử họ nghĩa là Phật tử họ cúng mình, có nhiều người cúng 5-3 ngàn cũng có thể có được nữa, mà tại sao mà mình sẵn sàng làm một cái chuyện 5-10 đồng mình làm không được? Có người mình nó chẳng lẽ là tệ hơn vợ đậu nó ra sao, nhưng mà cái này nó tệ thiệt. Về tức lắm, tức lắm. Rồi có lần rồi nói Phật tử thôi bây giờ đổi đi, mỗi lần đi vậy nhất là để ra 5-7 đồng mà để ở ngoài, với lại cái việc nước mỗi lần đó, nó đi ngang qua là mình phải lục lục đó, rồi nó lâu nó đi qua, rồi có nhiều người lục chậm để cho nó đi qua. Mỗi cái ý niệm của mình là mình lục làm chậm chậm để cho nó đi qua, nó có ý niệm nó nữa chứ không phải này đâu. Cho nên thật ra nó vừa nói nó chuẩn bị bên kia ở đây mình đã sẵn sàng rồi, cho nên mình vừa nó thấy tới là mình đưa ra mình cho liền, mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm, vui lắm, tại vì mình trong nó tới mình quắt nó mình cho nó, hoặc là nó lỡ đi đâu là mình canh nó đi lên lại mình đưa nó lúc nào cũng được. Này không, mình nó đi qua rồi trời đỡ, cảm ơn quá. Nó lạ vậy đó, cái con người mình nó không biết là cái ác này là cái loại ác gì. Cho nên nếu mà có Phật đó, nói là ông này không phải bây giờ vậy đâu, cách đây hồi cái thời Phật nào đó ổng cũng tệ vậy đó. Tiền ổng nhiều chứ ổng cũng không có chịu buông ra đâu. Đó ý là mình nghĩ rằng nghĩa là cái kinh mà nói vậy, Đức Phật nói rằng cái ông này bây giờ có phước vậy, nó cho mới cho là được liền vậy đó. Đức Phật nói không phải đâu, hồi thời Phật thì bà thấy ổng cũng đã có từng đó rồi, nhưng mà hồi đó ổng khá hơn bây giờ. Có nghĩa là kêu đại nhất y là gì, ổng mới vừa giảng canh một là ổng phát tâm cúng liền, không có. Cho nên các vị thấy rằng ngày nay về khi mình làm bất cứ điều thiện nào, mình vừa nghe mà mình thấy rằng nó có trong khả năng mình và mình thấy được rồi, trong tâm mình đó là hoan hỷ rồi, mình làm liền, mình đừng có suy nghĩ, bởi vì mình suy nghĩ thôi là cái ác pháp và cái mình gọi là bất thiện pháp nó tấn công mình liền. Nhưng mà rõ ràng là con người mình rất là yếu đuối, khi nó tấn công là mình thua liền, lúc nào cái ác nó cũng thắng cái thiện hết. Bởi vì mặc dù cái thiện là cái quý giá, nhưng mà vì trong cái thế giới ngày nay và con người ngày nay của chúng ta đó, là cái thiện nó bị nghĩa là mua chuộc, nó bị mua chuộc. Cho nên chính điều đó mà mình phải đấu tranh rất là khó khăn. Là Đức Phật nói trong những cái phẩm kinh này, Đức Phật nói vậy. Bây giờ chúng ta qua câu 117, Đức Phật nói rằng nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Ở trên khi mà Đức Phật nói rằng là ai chậm làm việc lành thì ý ưa thích việc ác. Nếu mà cái việc lành, tức là họ khuyến khích mình làm chuyện tốt mà mình là chậm chạp á, là cái ý nghĩ ác nó sinh ra. Là vì sinh ra thế nào? Nếu cái việc đó mình làm không được, mình thấy người khác làm, đó là mình lại bắt đầu làm gì? Nhâm tị với cạnh năm. Mình nói rằng ôi, nó làm bộ thôi. Thứ hai nữa là cái chuyện đó là tôi làm cũng được vậy, mà tại tôi muốn làm thôi. Nói vậy đó. Ngay khi mình có một cái ý nghĩ ganh tị so sánh là lúc đó cái tổn giảm cái phước mình đó đã xuất hiện rồi, là nó tổn giảm. Cho nên nữa là nếu là một việc thiện mà mình không kịp làm là việc ác xuất hiện liền, chứ không phải nói rằng là vì vậy mà khi nãy chúng ta đã nói rằng không làm thiện có nghĩa là mình đã chuẩn bị làm ác. Cho nên phải tinh tấn làm thiện hoài. Cho nên giống như là phải tinh tấn, phải siêng năng. Bởi vì mình vừa nghĩ rằng thôi đừng biến, không muốn đi là bắt đầu những cái tiêu cực bất thiện pháp. Không muốn đi ở nhà làm gì là bắt đầu nó mới lòi ra những chuyện khác nữa. Thấy không? Ăn chơi làm tầm bậy tầm bạ đó. Chỉ cần vậy thôi. Rồi thay vì là đi vô trong chùa hay đi vô nghe kinh mình không đi, bắt đầu đi shop, rồi nghĩa là chạy theo phóng túng theo mấy cái này kia, là ác nó tiếp tục nó sinh liền, nó khởi sinh liền. Và ngay cả khi mà người ta khuyến khích mình làm thiện, mình nghe xong mình hoan hỷ là mình phải làm liền, nếu mình không kịp làm thì cái ý niệm về tham lam, về tiếc nó sẽ xuất hiện ra. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy đi giảng ở bên Mỹ là có nói với các Phật tử là nếu mà các Phật tử những cái mùa họ sale đồ, hoặc là những cái mùa này nè, bên Noel hoặc là cái bằng Black Friday này, cái thứ sáu này, nếu mình muốn mua đồ được chứ không phải là không, nhưng mà mình phải về mình kiểm tra lại cái tủ quần áo của mình. Mà kiểm tra tủ quần áo của mình, mình muốn cho là mình phải tự tối, phải bịt mặt nó lại, mình không có rờ cái mặt cái đâu, cứ việc gom hết cái đồ nào mình không muốn á, bỏ trong bao đàng hoàng, không có cho ai hay trơn. Bởi vì nếu mình cho ai hay, mình để đâu á là người ta lượm lại, cho nên mình không cho ai hay, nhất là không đừng cho mấy bà già hay. Mấy bà già có hay là cái gì mà cũng lượm lại hết. Bây giờ mình còn trẻ, mình gom hết, dài giới mình gom, nhưng mà mình đừng có nhìn nha, đừng có bật đèn, đừng có nhìn cái label của nó, cái hiệu của nó, đừng có gì hết. Cứ gì biết chỗ đó là cần phải giải quyết hết là cứ gom từ trong hết. Gom hết rồi bỏ trong ba đàng hoàng, xong rồi là tự mình lái xe chở tới, mở cái thùng mà của người ta cho, bỏ vô một cái xong rồi đi về, rồi đi mua cái khác xài theo nếu mình thích. Nhưng mà mình mua cái đồ mới xài như vậy đó thì mình mới có thể cho được. Chứ còn nếu bây giờ mình bật đèn mình ngồi suy nghĩ, trời cái này nó cũng còn đẹp quá ha, cái này nhớ mới mặc cái một lần, có cái chưa kịp mặc nữa, nên mở ra muốn cho coi một vòng rồi cũng không cho cái nào chứ, không cho được cái nào chứ. 90% người ta đều là như vậy cả. Khi mà các vị cho đó là các vị, bây giờ giống như thầy thì các vị biết, các vị tin rằng thầy nhiều đồ lắm, người ta cho nhiều lắm, người ta cúng dường nhiều lắm, mà mỗi lần thầy nói rằng nếu mà thầy đi xa mà ở nhà mà học trò có dọn dẹp hoặc là có ai cần gì mà của thầy đó cứ cho hết rồi về báo cáo sao. Nếu mà để về thầy quyết định có cho hay hỏi thầy cho hay không, thầy cứ tiếc rồi, dư vẫn tiếc, không xài vẫn tiếc. À, đó là ý niệm ác mà. Cho nên vì vậy là nhiều khi cho rồi mình cũng không biết nó ở đâu nữa, mình kệ nó, mà như vậy nó khỏe hơn. Cho nên đó là cái gì không xài, cái gì nào cần thì cứ việc lấy đi, thì cái khác, cái mới khác đến. Nhưng mà có cái là đừng cho mình hay à, thì mới có thể là dễ dàng hơn. Còn để mình mà chọn lựa mà chịu thua, mình còn chịu thua mình rồi đó. Thì các vị biết là mấy người mà muốn bố thí là như vậy, muốn cho đồ như vậy, đừng có dồn, nhất là đừng dồn đồ hiệu, đừng có dồn tên, tôi nói rằng cứ việc gom rồi, nhưng mà phải đợi tối, rồi thậm chí nó là bịt mặt lại cần phóng lên gom đại rồi bỏ đi. Chứ còn không mà cứ dở ra tôi coi cái coi có xúc chỉ không, có xúc quần không, rồi có cho là cái chuyện cũng không được, tại vì đồ nào cũng tốt hết trơn á. Bây giờ đó thì những người ở nước ngoài mà khi mà thầy đi, thầy đã khuyến khích họ là nên làm như vậy. Nên mà nếu mà các vị muốn bố thí, muốn cho ai thì các vị nên phát tâm như vậy, thì lúc đó mình mới thắng được cái con người của mình, mình mới quyết định thắng được. Chứ còn không là lần trước thầy có kể các vị biết là thầy đầu tiên thầy đi qua mà cái bằng xứ nước Úc này tội nghiệp lắm, ở Victoria đó các vị biết không, sáng đi tập thể dục là thấy người ta bỏ cái máy cassette đó, cái họ để đi free, mình đi rồi mình nghĩ rằng phải free không, mình đi hỏi người khác, họ nói rằng đúng rồi, họ bỏ một đường là cho rồi. Mà mình nghĩ trong bụng mình chẳng lẽ mình chưa có hỏi ai mà mình thấy vậy mình lượng được không, rồi mình nghĩ rằng nên, với lại mình làm ở trong chùa nữa thôi, mình phải hỏi đàng hoàng mình mới lấy. Nhưng mà mình cứ đi trở lại thấy họ đề chữ free, cái nửa muốn lấy nửa muốn không à, rồi đi vậy mà rồi cũng tiếc, rồi cũng trở lại coi thấy nó còn nguyên à, nó còn nguyên hả. Mình nghĩ là ở Việt Nam mà có cái máy nó bền lắm nghe, các vị biết cứ gom hoài cho nó thành rác cứ gom hoài, cứ mà cứ bằng mỗi lần vậy, cứ chạy xe ngang rồi là quay trở lại, chạy xe ngang quay trở lại, chạy bộ rồi cứ trở tới lui, là bao nhiêu lần như vậy đó, là để mình biết là mình phải đấu tranh với con người thật của mình. Tại vì mình thiếu cho nên bây giờ mình đi qua một cái chỗ mà mình thấy rằng cái đồ đó ta bỏ rồi, nhưng mà mình vẫn là cái ý niệm về tham tiếc, và cái ý niệm về sĩ diện của mình nó vẫn xuất hiện rằng là có nên hay là không nên à. Và nếu mà mình là ông thầy mình ôm cái máy gì có kỳ không, nó cứ vậy đó, cứ suy nghĩ vậy mà có một chút xíu này thôi mà các chị biết không, cái đây 20 mấy năm về trước lúc mà mới qua nước Úc này thảm lắm, thầy là thảm lắm. Nhưng bây giờ đó là thầy đã có quan niệm rồi đó, tức là sau khi ở nước Úc khoảng chừng 10 năm rồi đó, lúc nào mà chạy chỗ nào mà thấy họ đề đó là họ bỏ đồ á, làm ơn chạy xe đi luôn, đừng có dồn. Chứ thấy cái gì mà muốn dồn lại thì thấy cái bàn còn tốt, thấy này còn tốt là thế nào cũng ghé, mà hãy ghé là mang đồ rác về chùa thôi chứ không làm gì hết. Cho nên như vậy cứ gì chạy, hồi nào mà không có nữa muốn thì đi mua thôi. Chứ chỉ cần dừng lại là con người mình nó đã trở lại con người, nghĩa là cốt khỉ và cốt khỉ rất là khó vượt qua. Cho nên chỗ này là Phật nói rằng đấu đánh với mình á. Bây giờ khi Đức Phật nói cái câu 117 là Đức Phật nói một cái vị khó hơn, tức là một vị tỳ kheo, tức là vị tỳ kheo này là kêu bằng Seya Seka, là khi ổng ở trong chùa thì ổng nghe một cái người bạn ổng là nói rằng là khi mà tu hành là bạn đồng tu chúng ta phải coi chừng, đôi khi có những người tu mà họ không có đủ trình độ, họ cũng khuyến khích, họ nói mình làm những cái việc mà có thể là bất thiện. Cho nên cái vị tỳ kheo bạn mới nói rằng là nếu mà mình tu mình ở trong chùa nhưng mà cái việc đó là mình được quyền làm này, được quyền làm kia, cho nên cũng phạm một số các cái giới về tham đắm này kia. Và lúc đó Đức Phật ngài mới kêu lên hỏi xong rồi cũng xác nhận điều đó sự thật xong, Đức Phật ngài mới quở nói rằng đó là phải sám hối, và cái tư cách tỳ kheo là không được làm vậy. Thì các vị biết là kể cả ngày xưa đó, lúc đó nó chưa có chế luật, cho nên chưa có chế những cái luật mà như bây giờ, Có nhiều người ở gia đình có vợ con rồi cái phát tâm phát nguyện rồi cái rồi đi xuất gia rồi đi tu một thời gian rồi cái không có làm gì rồi đi về thì vợ cũng còn nhà đó, thành ra nghĩ rằng là nó rằng đi không có để lại giống, không để lại con cái, cho nên thôi để ở lại với vợ mình. Nói rằng cái đó là không có tội, tại vì cái này là vợ của mình, vợ chính thức mình cưới mà, cho nên mình đi tu thôi. Cho nên bây giờ nghĩa là khi mình ở trong 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 ấy mình không có làm những cái việc gì, nhưng bây giờ mình về nhà, cho nên nghĩa là tối đó làm thêm đứa con nữa đó. Cái chuyện đó người ta mới đem tới, thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng cái đó là không có được, không có được như vậy. Tại vì nghĩa là nếu làm vấn đề đó là nghĩa là ràng buộc trong cái sự sinh tử, vì mình có một đứa con thì mình phải lo đứa con của mình, và cái gọi là cái ái ngã nó sẽ liên hệ và nó sẽ là một cái con đường sinh tử luân hồi, cho nên phải cắt ái, tức là phải cắt cái ái dục không có được đụng tới nữa, cho dù nó là vợ của mình, cho nên bắt đầu mới chế thành một cái luật là không được. Và cái vị tỳ kheo này cũng vậy, cho nên Đức Phật nói rằng nếu mà người làm điều ác thì mình biết là đó là điều ác rồi đó, mình biết mình phạm luật rồi đó, vì thì đừng có tiếp tục làm thêm. Bởi vì nghĩa là nếu mà mình ước muốn những điều ác hay là mình chứa những điều ác thì cái điều ác này nó sẽ làm cho mình khổ đời này và khổ đời sau. Ở trong cái tư cử đạo cũng vậy, có những người nghĩa là cái bằng xuất gia mà biết được rằng nó là một cái nghiệp, một cái duyên của mình, nhưng mà vì nghĩa là coi như là vẫn có thể vì nghĩa là bạn đồng tu hoặc là để che giấu một điều gì đó mà mình vẫn có thể lướt qua những điều đó, thì Đức Phật này nói rằng mình phải chấm dứt, phải sám hối thì mình mới có thể được trong sạch. Còn nếu không á thì mình chứa ác thì lâu ngày rồi thì nó sẽ mang đến một cái hậu quả đời này và đời sau của mình. Và cái điều này đó chúng ta thấy rằng ngay trong cái thời quá khứ, thời Đức Phật nó đã có những cái trường hợp, những cái vị tỳ kheo như vậy, và cho tới bây giờ cũng vậy, cho tới bây giờ cũng vậy. Trong những cái tổ chức hoặc là trong tất cả những cái giáo hội cũng vậy, có những cái vị mà họ không có giữ được những cái điều luật, và khi cái điều luật vậy được tự chế, được chế và theo một cái thời đại, thì cái điều đó nó lại trở thành không phải nằm ở trong luật của Phật nữa đó. Và nếu mà có Đức Phật bây giờ, Đức Phật sẽ nói cái câu như thế này: nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, còn nếu mà chưa ước muốn những điều ác này, chứa ác thì sẽ chịu khổ. Bởi vì chúng ta biết rằng có một vài cái quốc gia, kể cả Nhật Bản, sau này họ có những cái trường phái là tăng tăng, tức là những cái người mà xuất gia họ có gia đình, họ có vợ, cho nên nữa là ông thầy á, hòa thượng có hòa thượng phu nhân, mà hòa thượng phu nhân còn giỏi hơn hòa thượng nữa, cũng quản lý đất đai, quản lý tài sản cúng kiến hay cái gì của cái chùa đó và trên bài vị những ngôi chùa rất là lớn nổi tiếng của Nhật Bản, từ cái thời thánh đức thái tử, tức là cách đây trên 200 năm đó, là Nhật Bản đã có cho cái luật đó, tức là những người mà xuất gia đó thì họ vẫn có gia đình. Và ở bên Tây Tạng thì trong bốn cái phái, mà những cái phái ví dụ như mũ đỏ, mũ vàng, mũ đen, thì có một chỉ có cái lạc ma mà màu vàng á thì mới gọi là lạc ma tăng, tức là những người họ thì giới họ không có lập gia đình. Còn lại những cái phái kia họ là lạc ma thì họ vẫn có gia đình. Cho nên đó là mình qua bển mình thấy có nhiều ông lạc ma cũng tu này kia, mặc y này kia, nhưng mà cũng cặp mấy cô cũng dẫn đi ngoài đường, nó trời sao kỳ, hỏi ra thì cái đó là vợ không, bình thường thôi. Thì thiệt ra là có những cái cơ chế mình gọi là dùng cái từ ác đó, nó nằm ở trong cái thời đại đó thì lại thấy nó vậy. Nhưng mà qua cái thời giống như là bên Nhật Bản đó, khi cái chính phủ và cái đó họ công khai vậy đó thì nó không phải là ác nữa. Tại vì là trong 2-3 cái bài vị đó mà để lên trên cái chùa rất là lớn, là khi thầy đi Quỷ Lạo đó, thì thấy có hòa thượng và có hòa thượng phu nhân đó. Mình không biết làm sao mình suy nghĩ. Thì cái chỗ này á, trong ngay cái thời đại Đức Phật là cũng có những trường hợp như vậy. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng là nếu mà các vị tỳ kheo là không có nên làm điều đó. Nếu mà làm điều đó rồi thì mình sẽ đời này và đời sau phải khổ. Cho nên nếu mà sau này có một cái nhân quả gì thì lúc đó hoặc là có Đức Phật thì Ngài nói rằng không phải bây giờ mà quá khứ vào cái thời đó, năm đó, năm 2000, ổng đã từng làm cái chuyện đó vậy 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 đó. Cho nên bây giờ cái nghiệp nó vậy. Tức là chúng ta so sánh nhân quả, các vị biết là nó đi không phải là có một đời thôi, mà nó đi tới vô lượng kiếp lực. Cho nên vì vậy mà mình cứ phải không có giải thoát được là vậy đó, nó cứ phải ràng buộc với nhau. Và cái chỗ này là chính Đức Phật Ngài cũng nói rằng rất là khó mà để giải quyết hết những con đường của nghiệp như vậy. Mà vị nào mà giải thoát được hả? Ồ dạ hả? Không sao, là khi nào khác hữu nè. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học tới những cái câu Kinh Pháp Cú, và bây giờ cái câu thứ ba đó, cái câu này là nói cái câu mình nói rằng chứa ác tất chịu khổ rồi, thì các vị biết rồi, rõ ràng là nói tới cái ác là cái khổ rồi. Nội mình suy nghĩ không là thấy cũng khổ tâm, cũng có nhiều người nghĩa là dằn vặt. Nhưng mà trong những cái cơ chế của xã hội và cơ chế của tổ chức của hội ấy, đôi khi người ta ở vào một cái vị trí mà người ta không có thay đổi được cũng có rồi, cái nghiệp như vậy đó. Cũng giống như là ở một cái quốc gia đó, là thầy có những cái vị là thầy, những vị lớn đó. Khi mà thấy những cái việc mà nó vi phạm và nó phạm nhân luật đó, thì thầy hỏi làm sao mà không có thể thay được được, thì nói rằng vì lý do là những người mà họ vi phạm những cái luật đó là họ nắm những cái cơ chế chính của cái tổ chức. Nếu bây giờ đưa họ ra hoặc thay đổi ấy, thì coi như nó sập đổ hết cả cái cơ chế. Bây giờ làm sao vậy? Nó thảm vậy đó, nó khổ vậy đó. Thì đến nỗi là khi mà thầy hỏi một cái vị thầy là cái bằng là cấp cao, thầy hỏi rằng là ví dụ giờ nó rằng cái luật uống rượu và ăn mặn là trong đại học Phật là không có rồi, rõ ràng trong cư sĩ tại gia là đã nói tới năm giới đó rồi, tại sao là bây giờ trong cái giới xuất gia có những người vậy? Thì bây giờ vị này nói rằng nếu mà đưa ra một cái tổ chức hoặc một cái hội nghị lớn để đưa nó lên, thì coi như là hết 80% những người mà có cái vị trí và có quyết định trong chuyện đó là họ như vậy thì làm sao? Và thậm chí là cho bằng những cái vị sư phụ lớn đó, thầy hỏi đó là họ đang bị những cái nữa là vết thương rất là đau đớn, là bản thân những đệ tử lớn của họ lại vướng vào những cái công chuyện như vậy đó. Ý nói vậy để các vị thấy rằng giữa cái thiện cái ác, do cái thời đại và do những cái áp chế áp lực của tổ chức của xã hội, đôi khi đó, mình cũng trong cái nhân quả, chỉ có cuối cùng mình chỉ kết luận lại một cái nhân quả rằng vì cái nghiệp quả mình phải sinh vào cái thời đại như vậy và mình phải chịu một cơ chế như vậy, chứ không phải là dễ dàng gì mà giải quyết được một cách mà giống như mình nói rằng triệt để. Cho nên vì vậy nếu mình biết được việc đầu thiện là mình phải ráng mình làm ngay, cũng như là mình tinh tấn được gì là mình tinh tấn ngay, chứ mình không thể mà đi so sánh là hỏi rằng, nhất là đi so sánh gán thôi, tại tôi thấy bà kia cũng vậy, bà lấy bà ăn mà bất gì không, tôi ăn không được, cái đó là bậy bạ không. Mình biết rằng cái chuyện đó là ăn như vậy là có tội, hay là ăn như vậy là có lỗi, ăn như vậy là sai. Có nhiều người đó là lại không thấy cái đó là sai, mà họ khuyến khích mình, họ nói rằng không sao đâu, cái đó đúng mà, cái đó tốt. Bây giờ là mình phải phân biệt được rằng cái đó là bất thiện pháp, là mình phải thấy là mình phải đổi liền, bởi vì mình biết rằng mình chứa nhiều thì mình sẽ bị khổ nạn. Cho nên vì vậy mình chấm dứt á, là do vậy là tự mình tu, tự mình điều chỉnh cái điều thiện á, chứ không thì mình sẽ đấu tranh với mình, đấu tranh với mình. Và các vị thấy rằng chỉ cần đấu tranh với mình là một cái đấu tranh rất là khó, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên đó là ở trong một cái tổ chức, chẳng hạn bây giờ trong cái chùa cũng vậy, những người đồng tu của mình á, cái vị tỳ kheo này là các ông thầy bạn, ông kiến thức, ông làm cái chuyện đó làm sao có lỗi được, phải chi mà ông là ông làm với người khác hay là bậy bạ với một cái người nữa là cái bằng tào lao thì ông mới có lỗi, còn đằng này là vợ của ông mà. Cho nên các vị biết ngày xưa đó là chúng ta ngày nay chúng ta có một cái từ tỳ kheo mà nó có hai cái phân biệt á, là cái thời mà 12 năm trước khi mà tạo ra luật tỳ kheo đó, thì những người mà xuất gia theo Đức Phật á, Đức Phật sau khi họ phát tâm nói rằng con xin được làm đệ tử xuất gia từ đây đến trọn đời, Đức Phật nói rằng hiện là tỳ kheo, tức là vị đó thành tỳ kheo, không có tam sơn, không có thất chứng, không có cần phải học luật. và 12 năm đầu mới có cái đó. Và trong một số kinh nó nói rằng sau khi Đức Phật nói rằng thiện lai tỳ kheo thì tự nhiên mấy sư cô hoặc là mấy vị tỳ kheo tự nhiên tóc rong rụng hết, nhưng mà áo vàng thành tỳ kheo. Nhưng không phải vậy, cái đó là mình hiểu lầm rồi. Cái chữ thiện lai tỳ kheo tức là thiện lai, tức là cái bằng hãy lại đây mà vì tốt vậy và trở thành tỳ kheo, có nghĩa là chứng minh Đức Phật chứng minh vị này là trở thành người xuất gia và hãy đi kiếm y kiếm bác làm gì đó để thành tỳ kheo đi, cạo đầu xuống tóc, chứ không phải là nói là dùng thần lực là các vị vừa nó muốn tu thầy nói thiện lai tỳ kheo nó tự nhiên nó rụng xuống hết, nó không phải như vậy. Mà mặc dù trong tất cả các kinh nói rằng là rất nhiều kinh là viết rằng là sau khi Đức Phật chứng minh nó rằng thiện lai tỳ kheo là vì nó tự nhiên râu tóc rồi nó rụng hết nó thành tỳ kheo, cái đó là nó thuộc về mình gọi là cái bằng quyền thoại thôi. Chứ còn trên thực tế không có, trên thực tế của nó có nghĩa là trong cái thời 12 năm trước khi chế luật, những người được Đức Phật chứng minh rằng tỳ kheo thì người đó được quyền trở thành tỳ kheo, tức là xuất gia. Và khi người đó xuất gia rồi là thọ thành tựu A-la-hán. Nhưng mà sau 12 năm từ khi có những cái số lượng đông mà nó vô, mình gọi là đông vui hao tệ lậu á, thì lúc đó nó mới bắt đầu có luật, từ một luật cho lên cộng lại trở thành 250 luật. Thì những vị sau này mỗi lần muốn thọ giới là phải có thầy, tức là trong đó có giới đàn, phải có tam sư, phải có thầy bổn sư, phải có sa di rồi bắt đầu mới thọ giới. Thì lúc đó mới có, tức là sau 12 năm thì mới bắt đầu có luật chính thức đưa vào sử dụng. Hay ông nào mà nói rằng là phạm luật thì mới nói rằng cái đó đã có trong luật rồi mà tại sao phạm. Còn hồi trước thì không có. Hồi trước không có cho nên mới có cái chuyện đó là ông này ông đi về rồi là ông thấy chuyện là chuyện vợ ổng rồi, má ổng kêu mày đi với tu phải để lại cái giống chứ, nên là ổng mới để lại một giống, không để một giống rồi sao ổng về ổng để giống nữa, cứ vậy đó. Cho nên vì vậy mà đem đến Đức Phật nó rằng chế ra cái luật đó, bắt đầu từ đó nó có luật đó, là chúng ta hiểu được cái từ nữa là thiện lai tỳ kheo là như vậy. Bây giờ ở trong cái câu 117 này thì nó nhiều cái ở trong tổ chức lắm, trong giáo hội như thầy nói, tức là bây giờ như bên Nhật Bản hoặc là một số nước nữa là nó gọi là những cái tăng này kia đó, thì cái đó mình không nói được. Rồi bây giờ qua 118 á, nói rằng nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Thì cái câu này nó cũng giống như cái câu trên, nhưng mà nó khác cái là ở trên thì làm điều ác, còn ở dưới thì làm điều thiện. Mà làm điều thiện thì nên nghĩa là tiếp tục làm điều thiện, bởi vì nghĩa là ước muốn điều thiện thì mình sẽ được an lạc. Cái câu chuyện này rất là hay, câu chuyện này rất là hay, để rồi kể cho các vị nghe. Chúng ta kết thúc lại là khi mà ngài Đại Ca Diếp, tức là ngài là một trưởng lão là A La Hán, ngài đi đầu đà đi khất thực á, cho nên đó là mỗi lần ngài từ trong cái hang mà ngài đi ra, ngài muốn quan sát nhân viên coi ai có đủ nhân viên, ngài đi khất thực cái đó. Mà ngài đi người nghèo chứ ngài không có chịu đi chỗ người giàu để cho người nghèo có nhân viên. Cho nên bữa nọ ngày ngồi ngày thấy ở cái cánh đồng đó có cái cô đó, cổ là cổ đang rang bây giờ mình gọi là gạo rang hoặc rang bắp vàng mà rất là ngon, mà cô này thì cổ có thiện tâm, cổ sẽ là tốt, cổ sẽ cúng dường, cổ được phước. Cho nên ngày mới tới đó, ngày ôm bán, ngày đứng ngay cái chỗ cái cánh đồng đó, cái cổ vừa thấy ngài là cái bằng cổ phát tâm tịnh tính, nghĩa là rất là mừng rỡ, đem hết mấy cái bắp đồ rang bơ thì kia mới trút rồi trong bán ngài. Xong rồi á thì cổ mới phát nguyện rằng xin ngài hãy cho con được nghĩa là gia nhập cái được phước phần trong cái giáo pháp của ngài đại chứng. Thì ngài hướng thảo thì nói nghĩa là ta sẽ chú nguyện cho cô được nghĩa là được cái phước phần cái pháp lạc mà ta đại chứng. Nói xong rồi ngài đi, thì khi mà ngài vừa bước chân đi ra khỏi cái cánh ruộng đó thì cổ hỷ lạc tràn đầy vậy, cổ giống như mình gọi là làm được một công việc quá lớn lao, hạnh phúc vậy. Cổ đi rồi đạp con rắn cắn xe. Ngay khi vừa chết là cổ sinh lên cảnh trời thứ 33, mà giống như là một giấc ngủ thôi, giống như mình vừa nằm mơ vậy. Mở mắt ra thấy mình trở thành một thiên nữ với có những cái áo dài giống như bây giờ mình gọi là người đẹp chân dài vậy. Tại vì trong này diễn tả là cái áo cổ dài tới 12 dặm, rồi cái y ngoài nó phủ dài gấp đôi vậy. Và nữa là cái trước cửa cung điện cổ là nó treo đầy những cái linh châu và những cái tràng vang, và tất cả những cái vàng chói giống như là cái bắp mà cổ rang bơ vàng vậy, nó biến thành vàng thiệt hết. Cho nên công đức phước báo của nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt khi cô vừa tỉnh dậy, cô mới thấy rằng tại sao là mình được lên đây mà tại sao là mình như thế này. Cô mới thấy rằng cái tịnh tính, cái phát tâm làm thiện của cổ cho cái chừng đó mà cái phước cổ vậy. Và cô nói rằng thật ra cổ không có muốn vậy, không có muốn được sanh thiên, không muốn được làm người đẹp chân dài, không muốn được cái áo dày, mà muốn cái câu mà cổ phát nguyện cái ngày ca diếp là gì, đại ca diếp là gì, cho con hưởng được cái pháp hỷ lạc giống như ngài đã chứng, như ngài đã hứa với con rồi. Cho nên vậy cổ mới dùng cái thần lực của ở trên cảnh trời ba ba, cổ nhìn xuống là cổ thấy rằng do cái phước đức cổ chết ở tại cánh đồng đó, và do ngài ca diếp mà là chứng minh chú nguyện, mà cái công đức cổ vừa nằm xuống là cổ giật mình, là cổ thấy cổ trở thành một thiên nữ như vậy, và có tới mười mấy ngàn thiên nữ theo hộ vệ nữa. Cho nên cổ nói không được. Cho nên nếu bây giờ cái thiện của mình, cái ý niệm về cái công đức mình muốn là được an lạc, giống như mà các vị tu là muốn giải thoát, chứ không phải là vô là để cúng dường để cầu phước. Ý là cổ vậy đó. Tức là cổ muốn cúng dường để hưởng được cái pháp hỷ lạc thanh tịnh giống như ngài Đại Ca Diếp, chứ không phải được làm thiên nữ. Cho nên người này mới là ghê chứ, chứ không phải như mình được vậy trời làm người đẹp chân dài còn đòi gì nữa. Mà ở tới cảnh trời thứ 33 được em, cổ thị hiện xuống dưới này rồi, cái là ngài ngồi ở trong cốc, là ngài ngồi thiền ở trong đó, rồi cổ là quét nước, rồi cái là đi xúc bút nước cầu tiêu, đồ là cổ nói là bây giờ phải làm giống như một thị giả vậy, để bòn phước, để nghĩa là tu, để gần gũi ngài, để làm trọn vẹn cái được gọi là cái hỷ lạc tịnh tính theo cái pháp là mà cổ phát nguyện. Cho nên nghĩa là cổ làm bữa nhất, bữa thứ hai có ngày ca diếp mới ngồi bữa ra dọn nó sao mà mấy ông sa di cũng niệm xiêm giữ là quét sạch chùa, quét sạch chỗ mình giữ vậy nè, nước lúc nào cũng chăm đầy lên. Cái bữa nọ mới 4 giờ sáng là ngày nghĩa là ngồi nghe tiếng quét, mà các vị biết quét bằng chổi gì, chổi bằng vàng đó. Bởi vì là thiên nữ mà, cho nên cổ quét bằng chổi bằng vàng, cổ đi xuống cổ thước tha cổ quét vậy. Thì bây giờ ngày ngồi ngày nó mới dòm ra cửa sổ nó, ủa sao tự nhiên đó mà giống như là trên rừng Đa Bảo mà sao là có thiên nữ. Mới ra hỏi cái này, cô tính nữ thì cô ở đâu vậy mà tới đây, cái này là chuyện của sa di mấy chú tiểu phục vụ giống như là ông Thanh Ngộ rồi làm, mà tại sao cô tới đây cô làm. Cái cổ nói trời ơi, ngày không nhớ con là người cúng cái bát mà cho bằng bắp rang bơ vàng cho ngài, mà cái phước của con bây giờ sanh lên cổ đó, nhưng mà con có phát nguyện gì, ngài hứa khả là cho con đạt được một phần tịnh tính, cái sự tu hành mà thanh tịnh pháp lạc giống như ngài, chứ không phải là lên cõi trời. Cho nên con muốn xuống đây để tiếp tục làm thêm để được cái phước mà nghĩa là đạt được sự thanh tịnh đó. Cái ngài nói không có được, tại vì cái chỗ này là cái chỗ ta là người là tu khổ hạnh, mà thứ hai nữa là cái phần ta không có cần một cái tính nữ, ta hồi đó thì chưa có thu đệ tử này, không có thu đệ tử tính nữ mà chân dài dữ vậy. Thôi bây giờ cô đi đi, với hai nữa là cô đến đây là không phải chỗ. Nếu mà để sau này những cái vị pháp sư khác họ thấy, họ nói rằng đó là ngài Ca Diếp là khổ hạnh mà lại có đệ tử nữa là cái bằng chân dài mà nó đẹp vậy đó, phục vụ vậy, cho nên không được. Đi đi, cái khổ của nó không được, con đã phát nguyện rồi mà ngài có hứa khả rằng cho con được hưởng được cái phần nữa là cái phần thanh tịnh lợi ích qua công phu tu ngày, cho nên con làm chưa được, cho nên con xin tiếp tục làm công việc đó. Mà muốn vậy thì phải làm cái bổn phận giống như là cái phần sa di vậy, chủ tiểu hầu thầy, cho nên cổ quét nữa. Ngày giận quá, người nói trời ơi con này lì quá, nói không có nghe, cái đây cái chỗ này là phải chỗ của cô, chứ chẳng lẽ bây giờ tôi ở trong Đa Bảo rồi mà dẫn thêm cái cô vô đây quét ra không được. Cho nên đi cổ không chịu đi, ông vô ông giận, ông vô ngồi này ông búng tay, người này không có biết chỗ, không biết thời gì đâu, không có xứng đáng. Mà vì ngài là một vị A La Hán, khi ngài phê phán ngài nói vậy là cô không có biết thời, không có đúng chỗ, đi cổ không có ở được. Cái cổ mới lên nửa tình đời đứng khóc, nói nữa là ngài hứa như vậy nhưng mà ngài lại không cho con làm tròn cái công đức như thế này, cho nên cái phước con bây giờ hưởng được cái phần nữa, tức là hưởng được làm thiên nữ thôi, mà không có đạt được cái sự nữa là tu hành thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà con muốn làm thêm, mà ngài là nỡ đuổi con, mà nói rằng không nhận ra con, đuổi con về đứng giữa trời không. Thì lúc đó Đức Phật ngài ngồi trong hương thất, ngài mới thấy vậy, ngài mới phóng quang minh, ngài đến thì ngài mới nói câu kệ này. Ngài nói rằng nếu người làm điều thiện thì nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện thì được an lạc. Nhưng mà ngài khuyến khích cổ nói rằng đó là ông Xá Lợi Phất á, ông ngài Ca Diếp này á, là đại Ca Diếp là đệ tử ta là khổ hạnh, và cái tâm nguyện của ngài như vậy, và do vậy cho nên ngài không có muốn cái sự phụng sự là làm giống như một cái người có tính nữ chăm sóc vậy, và cái hoàn cảnh của ngài ở đây giống vậy, cho nên đó là cô phải thông cảm và cô phải thấy được điều này. Nhưng mà đừng có thối thất cái tâm làm thiện của mình, cho nên hãy tiếp tục tu hành làm thiện bằng một cách khác, chứ đừng có thể hiện bằng cách nữa là phải phục vụ cho ca diếp như vậy. Mà hãy nên chứa chấp và làm các điều thiện, hãy vui với điều thiện của mình và đạt được an lạc. Còn cái việc mà của ca diếp của ta, nghĩa là cái bằng ổng, mình gọi là bây giờ mình gọi là hơi khó khăn hơi chấp vậy, tức là giống như hòa thượng phương trưởng đây vậy, ổng khó khăn lắm, ổng khó khăn, cho nên mấy vụ mấy cô mà tới mà nấu ăn là ổng đuổi đi hết trơn, giống hệt như ngày ca diếp vậy đó. Thì Đức Phật cũng nói rằng ổng ngày ca diếp mà làm vậy là đúng, bởi vì cái vai trò với hai nữa là cái phát nguyện, cái tâm nguyện này như vậy, cho nên vì vậy mà không có thể là để cho một cái người mà cái bằng chân dài mà tới đây mà quét dọn 4 giờ sáng mà quét nữa, là dùng chổi bằng vàng mà quét vậy, là giống như mình gọi là mang tiếng, là cái đó là không có đúng, là ca diếp làm vậy. Cho nên cô đừng đứng đây mà khóc nữa, hãy tiếp tục quan hỷ việc thiện của mình, nhưng mà tạo tu tập bằng nhiều cách khác để tạo thêm cái tịnh tính và cái thanh tịnh của mình, chứ không phải bằng cách là phải làm cái công việc này đó. Cái câu chuyện này á, ở trong cái thời quá khứ nó cũng cho chúng ta có một cái lăng kính rất rõ ràng rằng trong cái thời đó mà những vị tỳ kheo và những người mà phát tâm mà làm những cái việc như là tu hành khổ hạnh mà muốn được gọi là độc cư thiền định á, là cũng rầu nhất là bị cái vụ này. Tức là cái người đến họ thiện, họ tốt thiệt. Tức là các Phật tử mà nữ thì rất là thiện, rất là tốt mà chân thành, chứ không phải là họ xấu gì. Giống như cô này, tức là tội gì làm thiên nữ nằm trên đó chân dài thoải mái, không thích là phải xuống đây phải đi quét buổi sáng làm gì. Nhưng mà cái người này cái tâm niệm là muốn được đạt được cái sự nghĩa là hỷ lạc, cái pháp lạc, giống như mà ngài ca diếp sau khi ngài thiền định vậy đó. Cho nên nghĩa là do vậy mà muốn làm thêm cái công đức là mình gọi là quét tước giường chùa, với lại làm cái công đức là xách nước toilet thì như vậy để bòn phước để làm thêm. Nhưng mà nó không có hợp với thời vụ, tức là nó không hợp với một cái hoàn cảnh ở trong rừng núi và 4-5 giờ sáng với một cái vị nữa là tu được gọi là độc cư thiền định mà khổ hạnh như ngài ca diếp lại quất thêm người đẹp chân dài, tổng thì làm sao ông chịu nổi. Ông không chịu nổi, ông giận, ông ngồi luôn này, ông búng tay, ông là cô là cái đồ không có biết cái gì trơn, chỗ này 4-5 giờ sáng mà tới đây là đi làm công quả làm gì. Nó cũng giống như nó cũng giống vậy đó. Các vị biết là sư ông của mình hồi xưa vậy, mỗi lần người lên đó sư ông nói là cho thầy mượn, nếu mà thầy muốn lên nghĩa là ngồi đọc sách hay là ở trên Đa Bảo một tuần lễ đừng, nhưng mà tự nấu ăn thì nghe, chứ đừng có dẫn người tới cung cấp. Tại vì là sư ông biết hả, thầy đi là có mấy người chân dài họ hay tới đem đồ ăn tới, cái khổ vậy đó, cho nên là họ tới thì mình cũng mệt phải không. Đó, chứ đâu phải là còn sư ông là ai đem tới rồi tới giờ ông xuống ông lấy rồi thôi, ông sống giống như là ca diếp vậy mà khổ hạnh vậy. Là nếu cùng lắm thì có một ông chú tiểu hoặc là sa di hoặc là chú thanh ngộ rồi thì không sao, chân ngắn đủ rồi. Còn cái cô thiên nữ này không, cái y cổ dài không á, là cái bằng 12 dặm y đông không á, còn y dài nữa mà toàn là cái bằng đính đấy. Rồi cổ vì muốn tiếp tục tu cho nên cổ xuống cổ làm cái công việc đó, tức là cổ muốn nữa là đạt được cái sự hạnh phúc thanh tịnh trong sự thiền định giống như ngài ca diếp, cho nên cổ xuống cổ làm. Thì cuối cùng bị ổng đuổi, giận ổng, nói là tôi nói cô không nghe, cô là người không có biết thời vụ, không có biết chỗ của mình hết trơn, chỗ cô không phải là chỗ này, cô tới đây cô quét làm gì. Rồi cổ phải lên đứng nửa đường trời rồi khóc rồi cái là Phật mới phóng hào quang, xong Phật mới nói cái này. Phật khuyến khích cổ rằng nên tiếp tục tu thiện và tiếp tục giữ cái điều thiện để mình đạt được sự hạnh phúc an lạc. Nhưng mà đệ tử ta là ngài ca diếp làm điều đó là đúng, và cũng không nên làm khó cho cái vị tỳ kheo như thế này. Tại vì cái thiện tâm của cô là không có sai, nhưng mà đặt vào cái chỗ này là không có đúng, phải không? Đặt vào cái chỗ này không đúng. Đã là ta tu khổ hạnh, đã là viễn ly độc cư, mà sáng 4-5 giờ đó là cái bằng đó là mặc đồ màu vàng rồi tới nó là quét rột rẹt làm sao được, thấy không? Đó là chưa kể là đó là ổng tu cao, chứ còn mình tu ổng cao quét rột rẹt mình cứ dồn ra hoài làm sao giờ, thấy không? Nó vậy cho nên cái là ngày nghe rột rẹt ngày mới dồn qua cái cửa cho nó, ủa mình đâu có tính nữ mà sao bữa nào quét sạch sẽ dữ vậy nè, quét sạch sẽ ra thì thường tính nữ thì làm gọn gàng ngon lành hơn, phải không? Ngon lành hơn mấy ông sư sa di. Cho nên ngài mới nói lạ, sao mà mấy bữa nay phòng ốc mình hay là hương phòng hay là mấy cái chỗ chậu nước đồ làm sạch sẽ vậy, an nhàn nữa mà thiên nữ xuống làm. Cho nên cái bà thiên nữ tên là Gia La, có thiên nữ có tên là hoàng nó Gia La sao mà khóc vậy? Nó tại vì con được hứa khả, tức là con được hứa là cho được cái hạnh phúc khi con cúng dường, mà rồi cuối cùng bây giờ là con hưởng phước nhưng mà không có được sự tịnh lạc, tức là không có sự thiền định của nó. Cho nên con muốn xuống làm những công đức, ví dụ như là quét tước giường và nghĩa là cúng dường thầy con để cho con tiếp tục hưởng được cái công đức để con tu, thì Đức Phật nói rằng tuy rằng cái việc đó là việc thiện, ý nghĩ thiện, nhưng mà nên tiếp tục phát triển lâu dài để hưởng được an lạc bằng một cách khác, chứ không phải đến chỗ này mà làm theo ngày ca diếp phải khó chịu, phải đuổi đi. Cho nên nghĩa là ngài nói rằng thôi đi đâu đi, đừng có xuất hiện ở đây nữa, không biết chỗ gì chứ. Thì cuối cùng đuổi. Cho nên sau này đọc cái câu này các vị nhớ là lỡ lúc nào mà bị mà sư ông giận ông đuổi thì mình cũng biết là ông làm cái đó là đúng. Cho nên nhiều khi nói mình đâu phải là mình đi làm gì, mình chỉ muốn đem đồ ăn muốn cúng dường nhưng mà nó không có được. Cái chỗ tôi muốn đầu tư mà cứ về cứ tới cứ nấu nướng hoài, chỗ ta không muốn ăn mà cứ nấu hoài làm sao được? Rồi các vị biết là cứ khiêu khích hoài làm sao được? Bởi vậy đó, thầy mà nói là nếu mà thầy mà ấy mà đã là cái bằng an cư muốn tịnh tu mà nó cứ nấu nướng hoài, nếu mà nó khiêu chiến hoài thì phải khiêu chiến đi thôi. Hiểu không? Một là đuổi, hai nữa là mình phải cho nó khiêu chiến đi thôi. Tại vì đó là muốn ăn đơn giản nhất mà cứ nấu, cứ chiên xào, cứ làm đồ thơm, cứ nghĩa là hỏi món này ngon, món kia ngon hoài thì làm sao? Mình phải khởi vị tha, mình phải khởi này kia, rồi mình phải cần có người nấu ăn ngon, vừa miệng vậy rồi mình mới tu được sao? Đó. Trong khi những cái vị mà tu như ngài Ca Diếp là ngài chỉ đi thích thực chỗ người nghèo thôi, còn người giàu thì không. Tại ngài nói rằng đó là để cho những người nghèo họ có cái chỗ để họ gieo duyên, cái nguyện của ngài là như vậy. Mặc dù Đức Phật nói rằng làm vậy cũng không có được, phải công tâm, tức là cứ đi ai gặp ai cũng lấy, nhưng mà ngài thì phát nguyện gì, ngài nói nữa là ngài không có đi vô chợ, đi vô xóm, hoặc là ngài quán xét qua người nào mà rất là nghèo nàn mà lại có cái tịnh tấm thì ngài mới làm cho họ có một cái phước để gieo ra. Cho nên đó là một cái hành rất là khó làm đó. Hôm nay trong cái câu mà chúng ta học hôm nay, tức là câu 118 này, chúng ta dừng ở đây để thấy rằng đó là làm cái công đức mình thấy rằng rất là nhanh, chỉ cần khởi tâm vậy, ông kia khởi tâm ngay trong đêm nay thì hôm sau đã có đồ và đã có thêm 4 cái làng, mà chỉ vì chần chờ đó, thay vì là ông được tới 8 làng nhưng mà gì cũng chần chờ còn 4 làng, tại vì sao vậy, thì chậm chậm mới tới chiến thắng được mình, là phải qua tới canh từ canh 1 qua canh 2 qua canh 3 mới thắng phục được mình. Thành ra bây giờ chúng ta cũng vậy, nếu mà cái gì muốn mà tu hành, một là cho nó nhanh, hai là phước mà cho nó tốt á, là không có chậm chờ nữa. Cho nên là mình rút tờ có hai con số, đừng có rút rồi nhét vô lại, cứ rút có một con số ra thì coi như là sau này là mình chỉ còn là tiểu nhất y thôi, tức là cái bằng nhất y nhất quẩn thôi. Cái phước của mình đó là có phước nhưng mà cuối cùng có một cái bộ y dính mình thôi, chứ không thể có thêm bộ thứ hai được. Tại sao vậy? Phải thêm hai con số nữa, tức là khi mình làm lành phải mạnh dạn vậy, chứ không là rất là khó khăn. Cho nên bây giờ đó, cái chính chỗ ý niệm đó mà bản thân thầy bây giờ mà thầy đi máy bay mà nếu cho thì cũng vậy, chứ không đợi mà đi móc tiền đồng coi nữa, bởi đồng coi mình không có, cho nên mình cứ móc giấy, trúng giấy nào thì móc, mình đưa giấy nó một lần cho nó yên chịu, nhất là cái tâm mình. Mà các vị thấy là khi mình cho rồi mình thấy mình vui lắm, mình thấy mình vui lắm. Còn cái việc mà mình làm thiện thì mình thấy mình rất là vui, còn cái việc mà mình nghĩa là đấu tranh mà mình thắng mình không chịu cho, mình thấy người mình nó xấu xí vậy, xấu thiệt chứ không phải là xấu sơ sơ. Nếu bây giờ mình cảm nhận vậy rồi thì sau này mình sinh đời sau nó xấu không, bây giờ cũng kiếm đồ đẹp cũng hết, là không hết chắc. Họ muốn làm đẹp nhưng mà thật ra muốn làm đẹp, thật ra là cái tâm nó đẹp nó sẽ thay đổi được người. Thì kinh Pháp Cú và những gì chúng ta học là ngay trong thời đó và trong thời Đức Phật mình thấy là có những chuyện như vậy. Và những chuyện giống như thầy kể nãy giờ mà nói là sư ông ở trên Đa Bảo này kia, là ngay trong thời Đức Phật nó cũng có những chuyện như vậy đó. Tức là có những người họ muốn tu chứ phải là không. Mình cũng đừng có nên phê phán những người mà họ đẹp mà họ đến họ muốn làm những công việc đó. Họ muốn làm nhưng mà thật ra là phải có người dạy cho họ biết rằng làm cái chỗ đó nó không có đúng. Nên làm tiếp công việc làm phước, nhưng mà làm ở chỗ nào cho đúng. Chứ đừng có đi tìm cái chỗ là cứ người ta quyết định đi đầu cư thiền định, muốn quyết định đóng cửa nhập thất, mà là mình cứ nói là nhập thất tao để con hộ pháp, con cứ nấu hoài
cái vậy luôn, cứ sầu xèm hoài. Bây giờ nữa là y dài không nói, bây giờ nếu mà y ngắn nữa làm xong trong xong ta tu được, thấy không? Cái đó là nó không hợp pháp và nó cũng đúng. Ở đây mình có thể nhìn thấy được nhiều cái nó sẽ xảy ra trong quá khứ thời Phật. Là một vị thiên nữ đã có như vậy thì ngay bây giờ là cái phần không phải là thiên nữ nữa, mà bây giờ là phàm phu nhiều lắm, cho nên vì vậy nó còn nhiều hơn, rắc rối hơn, và dĩ nhiên là khó khăn hơn. Phải không? Thôi bây giờ mình nghĩ được rồi đó. Hết giờ ha. Hết giờ không? Ủa, ai quấn kẹt? Mình quấn đây thôi chứ ai không quấn. Kẹt trong đây nè. Dạ. Sợ không mất đi kiếm thiên nữ để... Thôi như là mình.
Chúng sanh vô biên
nghĩa là năm nay mình học cái hết cái phẩm phẩm ác.